Câu nói này tức giận đến Phạm Ninh kém chút quay đầu bước đi, nhưng nghĩ tới muốn cầu cạnh nàng, hắn liền không ngừng khuyên bảo chính mình, phải lấy đại cục làm trọng, nhịn xuống. Chu Bội thấy Phạm Ninh tức giận đến giận sôi lên, khỏe mắt nàng lộ ra một tia khó mà phát giác ý cười. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Bội bày ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Phạm Ninh đem hộp gỗ đưa cho nàng, cái này cho ngươi. Ta mới không có thèm ngươi đồ vật. Chu Bội ngoài miệng nói không có thèm, nhưng vẫn là nhận lấy, mở ra hộp, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, ngươi đem nó sửa chữa phục hồi tốt. Chu Bội xé nát bản này thi tập, trong nội tâm nàng cũng mười phần hối hận, đây chính là nàng từ tổ phụ trong thư phòng trộm ra, vạn nhất tổ phụ truy vấn, nàng cũng không cách nào dặn dò. Phạm Ninh cười nói, ta ký thác một trưởng bối cầm đi Trường Châu huyện chữa trị. Chu Bội lại nhìn một chút sửa chữa phục hồi vết tích, sửa chữa phục hồi đến loại trình độ này, chỉ có bảo đảm thư đường mới có thể làm được. Chu Bội lại nhìn Phạm Ninh một mắt, cười lạnh nói, nhìn không ra ngươi rất có tiền sao. Sửa chữa phục hồi quyển sách này, ít nhất phải 30 lượng bạc. Phạm Ninh giật mình, Chu lão gia tử thế mà thay mình ra 30 lượng bạc. Hắn liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không có tiền, là ta trưởng bối xuất tiền chữa trị, hắn nợ ta một món nợ ân tình. Thiếu ngươi nhân tình gì? Chu Bội hứng thú tới, luôn luôn cũng là muốn hỏi rốt cuộc. Phạm Ninh bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ta giúp hắn tìm được một khối cực phẩm đá Thái Hồ, hắn danh xưng Thạch Si, cho nên cực kỳ cảm kích ta. Chu Bội bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi nói là Thạch Si Chu Ba Bá. Ngươi cũng biết hắn? Đương nhiên nhận biết. Ta tổ phụ cũng là hắn thạch bạn, hắn thường xuyên đến nhà ta trong phủ, không đúng, trước mấy ngày hắn mang đến một khối đá Thái Hồ cho ta tổ phụ xem, là khối hình trụ đá Thái Hồ, tổ phụ hâm mộ không được. Hẳn là tảng đá kia chính là ngươi giúp hắn tìm được. Phạm Ninh gật gật đầu, chính là khối kia, ta đi học ngày đầu tiên ở kỳ thạch hạng tìm được. Chu Bội con mắt trực chuyển, nàng chậm rãi nói, xem ở ngươi thái độ cũng không tệ lắm phân thượng, ta liền không so đo ngươi khi dễ ta, ta cũng không cần ngươi nói xin lỗi, nhưng ta phải ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Phạm Ninh thái độ kỳ hảo, chỉ cần tiểu lò lì tổ phụ chịu giúp mình, mặt mũi của mình liền để một bên đi. Chu Bội thấy Phạm Ninh không chút do dự đáp ứng chính mình, trong lòng dễ chịu rất nhiều, mặt trước lộ ra mỉm cười. Là như thế này, tiếp qua mấy tháng chính là ta tổ phụ 60 tuổi thọ thần sinh nhật, ta muốn cho hắn một kiện thọ lễ, ngươi giúp ta cũng tìm một khối cực phẩm đá Thái Hồ. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Phạm Ninh một lời đáp ứng. Hôm nay kỳ quái. Chu Bội trên dưới dò xét Phạm Ninh, họ Phạm A ngốc làm sao giống như biến thành người khác, ta cũng không nhận ra. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cầu ta hỗ trợ? Phạm Ninh nết một cái miệng, cái này xú nha đầu thực sự quá khôn khéo, đơn giản chính là mình con run trong bụng. Chu Bội cỡ nào thông minh, lập tức liền nhìn thấu Phạm Ninh thần sắc, nàng dương dương đắc ý nói đi. Nha nội ta đây hôm nay tâm tình không tệ, nói không chừng thật có thể giúp ngươi một chút. Trong nhà của ta xảy ra chút việc, nhớ mời ngươi tổ phụ giúp đỡ chút. Phạm Ninh tiến lên đem tam thúc sự tình nói một lần, Chu Bội che miệng cười không ngừng. Nhận cái con rể tới nhà cũng rất có ý tứ sao. Khoe mắt nàng nhanh chóng liếc qua Phạm Ninh. Tốt ta. Người đi theo ta, ta đi tìm tổ phụ. Phạm Ninh đại hỉ, vội vàng ôm quyền cười nói, đa tạ. Đa tạ. Phạm Ninh đi vào Chu phủ, hắn cảm giác chính mình là tiến vào một tòa lâm viên, khắp nơi là đỉnh đài lầu cát, khúc kính thông u, khắp nơi có thể thấy được quý báu hoa mục, trên mặt đất phủ lên liều mạng hoa đá cuội, từng tòa thiên hình vạn trạng đá Thái Hồ tô điểm ở lâm viên bên trong. Phạm Ninh nghĩ đến vụng chính vườn, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, không hổ là Bình Giang phủ đệ một cự phú người ta a. Chu Bội lại tại len lén quan sát Phạm Ninh biểu lộ, thấy hắn trong mắt tràn ngập cảm khái, trong lòng âm thầm kinh bỉ, nông thôn hoa tử không kiến thức, tòa này phá vườn liền để hắn biểu lộ khoa trương như vậy, lúc nào dẫn hắn đi Ngô Giang Chu phủ nhìn xem, kia mới hủ chết hắn. Chu Bội mang Phạm Ninh đi vào một gian tiểu viện, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm tổ phụ. Chu Bội vội vàng đi, Phạm Ninh ngồi không yên. Lại đi vào viện tử, trong viện có một gốc trăm năm lá quế, dưới cây là bàn đá băng ghế đá, trên mặt đất dùng màu trắng cùng màu xanh đá cuội trải thành mấy cái tiên hạc, có chút lịch sự tao nhã. Hắn thấy cách đó không xa còn có một tòa cửa nhỏ, liền từ từ đi qua, thăm dò hướng trong môn nhìn lại. Một bên khác cũng là một tòa tiểu viện, nhưng tương đối đơn sơ, có điểm giống dưới chỗ của người ở, trong viện còn có một đám vườn rau, trồng món rau. Tiểu lang nhường một chút nha. Sau lưng truyền đến một tiếng nói giàn ua. Phạm Ninh vừa quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau một cái rất nhỏ gầy lao thái thái, trong tay mang theo một cái tới hoa ấm sắt, nàng bao lấy khăn trùm đầu, mặc nền lam điểm trắng ngắn áo vải, phía dưới là màu đen rộng quần, trên chân xuyên một đôi vải dệt thủ công dày. Cái này trang điểm cùng mình tổ mẫu hoàn toàn tương tự, chính là nông thôn lão thái thái phổ biến quần áo. Nàng mặt mũi tràn đầy quýt nếp nhăn, răng giống như chỉ còn lại một viên, biết chứ truy, tò mò dò xét Phạm Ninh. Phạm Ninh gặp nàng mang theo ấm nước phí sức, vội vàng nhận lấy, bà, ta giúp ngươi cầm. Cảm ơn ngươi. Lão thái thái còn lưng đọc, từ từ đi đến vườn rau bên cạnh, ai u. Lá cây đánh xương. Nàng ngồi xuống đau lòng vuốt ve một mảnh lá rau, nguyên lai cái này mảnh nhỏ vườn rau là nàng trồng. Bà, ta giúp ngươi tưới nước. Ngươi có thể hay không? Ta biết, trong nhà của ta cũng trồng rau. Mùa này rau xanh tương đối yếu ớt, nhưng cũng rất ngọt, tưới nước thường có ý tứ, không thể tưới vào lá rau cùng rau tâm bên trên, nếu không có thể đông lạnh hư, nhất định phải dọc theo rau cây chung quanh tưới. Phạm Ninh cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một khỏa rau rót một lần thủy. Lão thái thái thấy hắn tay cực kỳ ổn, tưới nước 10 phần đều đều, biết chứ chùy nở nụ cười, tiểu lang thật đúng là biết làm việc. Phạm Ninh thẹn thùng gãi gãi đầu, bà lớn tuổi như vậy, còn trồng rau a? Ta chính là thích, trồng chơi, bọn hắn bảo ta trồng hoa, ta không thích, hoa lại không thể ăn, nào có trồng rau tốt, từng ngày nhìn xem nó lớn lên, còn có thể ăn, trong lòng vui vẻ quá thay. Ta bà cũng trồng rau. Người bà bao nhiêu tuổi? Hơn 50 tuổi đi. Kia so với ta nhỏ hơn nhiều lắm, nữ nhi của ta đều so người bà lớn. Phạm Ninh giật mình, cái này phu nhân lớn bao nhiêu, không có hơn 80 tuổi đi. Ta lão tổ tông ải. Sau lưng truyền đến một giọng nói lo âu, Phạm Ninh trở lại, chỉ thấy Chu Bội tổ phụ chạy tới, đỡ lấy Lao Thái Thái, làm sao một không chú ý, ngươi lại chạy tới trồng rau. Lao Thái Thái chỉ vào vườn rau nói, ta liền trồng chơi. Ai nha? Muốn trồng sang năm thời tiết ấm áp lại trồng, bây giờ thời tiết như thế lạnh, van cầu ngươi liền không muốn đi ra. Lao Thái Thái nết miệng cười, lộ ra một chiếc răng, nàng chỉ vào Phạm Ninh nói, cái này tiểu lang ta thích. Chu Bội tổ phụ cười khổ nói, lần sau mời hắn đến bồi ngươi nói chuyện, để hắn giúp ta tới rau. Lão thái thái giống như tiểu hài tử một dạng, nói chuyện để cho người ta dở khóc dở cười. Phạm Ninh liền vội vàng gật đầu, ta sẽ giúp bà tới rau. Lúc này, Chu Bội chạy vào, vội vàng đỡ lấy nàng, bà cố, ta tìm ngươi khắp nơi, mau cùng ta trở về. Nguyên lai cái này Lão thái thái là Chu Bội bà cố, rất có ý tứ Lão thái thái, thế mà thích trồng rau. Chu Bội tổ phụ gọi Chu Nguyên Phủ, hắn ấy nấy đối Phạm Ninh nói, đây là ta mẹ già, năm nay 83 tuổi, tựa như tiểu hài tử một dạng, một không chú ý liền chạy tới. Phạm Ninh cười nói, nhà có một lão, hơn hẳn một bảo, lão viên ngoại có phúc khí a. Chúng ta hy vọng nàng lão nhân gia cứ như vậy bình an qua tiếp nữa. Chu Nguyên Phủ cười nói, Phạm Tiểu Hữu, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đến trong phòng đi ngồi. Hai người tới khách đường ngồi xuống, một người tiểu nha hoàn vào đây dâng trà, Chu Nguyên Phủ nhấp một ngụm trà cười nói, tạ ơn thiếu lang đem quyển kia thi tập tu bổ lại. Phạm Ninh nhảy đỏ lên, lão viên ngoại biết chuyện này. Ta làm sao lại không biết đây? Nhà chúng ta một cái lao tổ tông, một cái tiểu tổ tông, cũng là chọc không được người, ta không thể làm gì khác hơn là giả bộ như không biết. Phạm Ninh có chút xấu hổ, sự kiện kia ta cũng không đúng. Ngươi không cần phải nói, ta trong lòng rất rõ, cháu gái này bị ta làm hư, nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi ở trong học đường bảo hộ nàng. Phạm Ninh trong lòng hổ thẹn, tiểu nương tử này chỗ nào cần chính mình bảo hộ. Chu Nguyên Phủ vừa cười nói, kỳ thật ta đã sớm đang chăm chú ngươi, ta nghe Chu viên ngoại nói qua, nói ngươi khi còn bé không thông minh, tương đối chậm chạp, nhưng bỗng nhiên trở nên thông minh vô cùng, ngay cả Phạm tướng công cũng đối ngươi khen không dứt miệng, ngươi có thể hay không nói cho ta, là duyên cớ gì kêu ngươi bỗng nhiên biến thông minh. Phạm Ninh gãi gãi đầu, vấn đề này thực khó trả lời. Chu Nguyên Phủ biết mình hỏi được đường đột, vội vàng giải thích nói, bội nhi có cái tiểu ca ca, trước mắt ở tại kinh thành, hắn chính là chỗ này có vấn đề. Chu Nguyên Phủ chỉ đầu mình, thở dài nói, hắn đã 15 tuổi, có thể một mực tựa như 3-4 tuổi hải tử, là nhà chúng ta lớn nhất tâm bệnh a. Phạm Ninh thế mới biết, nguyên lai Chu Bội cũng có một cái ca ca ngốc. Có thể hắn thực không có cách nào giải thích, cũng không thể nói mình không phải Phạm ngốc ngốc đi. Phạm Ninh cúi đầu suy nghĩ chốc lát nói, kỳ thật ta một mực liền trong lòng minh bạch, chính là biểu đạt không ra, liền giống bị cái gì lấp kín một dạng, về sau sinh một trận bệnh nặng, đầu não lập tức khơi thông. Đại khái chính là cái này bộ dáng. Chu Nguyên Phủ gật gật đầu, xem ra là cần cơ duyên xảo hợp, gấp là không vội vàng được. Hai người lại bưng chén lên uống trà, lúc này Chu Nguyên Phủ cười nói, ngươi tam thúc sự tình, bội nhi đã nói cho ta biết, tục nữ nói, thà hủy đi một phòng, chớ hủy đi một nhà, các ngươi thật muốn ngươi tam thúc ly hôn. Phạm Ninh nói, hiện tại là chúng ta Phạm gia bị buộc đến góc tường, lục gia quá khi dễ người, tất cả mọi người là hương thân hương lý, một khi chúng ta thua. Chúng ta Phạm gia ở 10 dặm 8 quê nhà mặt mũi quét hết, dùng cha ta nói, liền không ngóc đầu lên được. Chu Nguyên Phủ nở nụ cười, tốt ta. buổi chiều ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Chương 39, nông thôn ly hôn án, hạ. Từ xưa đến nay, triều đình chỉ có thể quản đến châu huyện, mà châu huyện trở xuống rộng rãi nông thôn lại từ thân hào nông thôn tự trị. Triều đình bốn quan địa phương bốn thân hào nông thôn bốn tộc trưởng bốn gia trưởng, loại này cấp 5 kết cấu tạo thành một cái nghiêm mật tông pháp hệ thống, cũng khiến xã hội ổn định dị thường, ngàn năm không thay đổi. Lần này Phạm Thiết Ngưu sự kiện là Phạm gia cùng Lục gia ở giữa mâu thuẫn xung đột, quan hệ đến hai cái gia tộc, cho nên là từ thân hào nông thôn đến tiến hành điều giải. Thân hào nông thôn điều giải có hai chồng hình thức, một loại hình thức là tìm một cái song phương đều công nhận thân hào nông thôn ra mặt. Mà ngược lại một loại hình thức là song phương đều tìm mấy tên thân hào nông thôn, mọi người ngồi cùng một chỗ phân xử. Nếu như cùng thôn nhân, phần lớn tuyển loại thứ nhất hình thức, nhưng nếu như khác biệt thôn, thậm chí khác biệt trấn, bình thường đều là đi loại thứ hai hình thức. Giao Bạch Loan thôn thuộc về Hoành Đường Hương, Tưởng Loan thôn lại thuộc về Mộc Đổ trấn, hai nhà người tìm không thấy cộng đồng công nhận thân hào nông thôn, vậy chỉ có thể tuyển loại thứ hai hình thức. Bởi vì Phạm Thiết Ngưu là ở rể Giao Bạch Loan thôn, cho nên điều giải chỉ có thể ở Hoành Đường Hương, ở Lý Chính Chu Thủy căn nhà tiến hành điều giải. Trong viện bày mấy cái bàn lớn, mấy đầu ghế giải cái vây quanh một vòng, mấy tên đầu đội mũ ra, mặc sa tanh ra mặt áo lao giả ngồi ở trên ghế giải nói chuyện phiếm, trên bàn bày biện nước trà, hạt dưa cùng đồ ăn vặt. Một cái biểu lộ ra khá là phải linh hoạt tròn béo nam tử trung niên đang bưng một mâm tốt nhất điểm tâm bánh kẹo, mặt mũi tràn đầy cười bồi mời mấy tên lão giả hưởng dụng, thỉnh thoảng cùng bọn hắn nói giỡn vài câu. Cái này linh hoạt tròn béo nam tử trung niên chính là Phạm Thiết Ngưu cha vợ Lục Viên Ngoại, trong nhà hắn có 600 mẫu đất, 7-8 con trâu, là Giao Bạch Loan thôn địa chủ, mà lại gia tộc rất lớn, ở Hoành Đường Hương khắp nơi đều có nhà bọn hắn thân thích. Lục Viên Ngoại gia sản tương đối khá, duy nhất tiếc nuối chính là không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái. Ở Giang Nam nông thôn, loại này gia đình bình thường đều sẽ nhận ở rể. Lục Viên Ngoại từ 10 năm trước liền bắt đầu lưu ý chính mình ở rể. Ở một lần đi chợ bên trong, hắn ngẫu nhiên quen biết giúp hắn gồng gánh về nhà Phạm Thiết Ngưu, hắn một mắt liền coi trọng Phạm Thiết Ngưu, người trung thực, tính cách tốt, tương đối dễ dàng khống chế. Càng mấu chốt là Phạm Thiết Ngưu khỏe mạnh a. Một người gánh 200 cân gánh đi mấy dặm đường tiễn hắn về nhà, thở mạnh đều không thở một cái. Lục Viên Ngoại liền tìm được Phạm Đại Xuyên, Phạm Đại Xuyên vừa vặn vì tiểu nhi tử huyện lớn học phát sầu, song phương ăn nhịp với nhau, Lục Viên Ngoại xuất ra 200 lạng bạc dòng xính lễ, song phương định ra hôn ước, cứ như vậy, Phạm Thiết Ngưu đến Lục gia làm ở rể. Ở Ngô huyện nông thôn, ở rể thật không ít, nhưng nhận ở rể có cái đặc điểm, song phương tuyệt không thể môn đăng hộ đối, bình thường là nữ giàu nam nghèo, cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị. Cho nên ở rể bình thường đều biết thành thành thật thật túi đầu làm người, cha vợ đánh hai lần, mẹ vợ mắng vài câu, cũng là chuyện thường ngày. Vấn đề ngay tại ở Phạm gia cũng là tiểu địa chủ, Phạm Đại Xuyên có 80 mẫu địa, ở Mộc Đổ trấn còn có một cái Phạm thị đại gia tộc, Phạm Thiết Ngưu mặc dù trung thực mềm yếu, nhưng trong lòng cũng có con em đại gia tộc tôn nghiêm. Cho nên hắn chịu không được ở rể loại kia kỳ thị, cũng chịu không được cha vợ lúc nào cũng giống hắn đánh hắn, ba ngày hai đầu trốn về nhà, sau đó Phạm gia lại tiễn hắn trở về, thuận tiện thương lượng vài câu. Thời kỳ lâu, Lục gia cũng cảm thấy thật mất mặt, tăng thêm Lục Viên Ngoại làm người bản thân tương đối cay nghiệt, không phóng khoáng rất nặng, bình thường tìm ở rể 5-60 quan tiền là đủ rồi, nhưng Phạm gia lại muốn hắn 200 lạng bạc ròng, để Lục Viên Ngoại trong lòng 10 phần khó chịu. Lục Viên Ngoại một mực nghĩ tới chính mình dùng nhiều hơn 100 lượng bạc, một lòng muốn đem vốn kiếm về, cho nên đem Phạm Thiết Ngưu thật coi trâu một dạng sai sử. Mâu thuẫn liền một ngày như vậy trời tích lũy xuống. Lần mâu thuẫn này ngòi nổ là Phạm Thiết Ngưu muốn cho nữ nhi giống như chính mình họ, hắn cho rằng nhi tử đã họ Lục, nữ nhi họ gì đối Lục gia cũng không trọng yếu, nhưng đối với mình, lại là tìm về tôn nghiêm một loại phương thức. Lục Viên Ngoại vì lừa Phạm Thiết Ngưu trồng 200 mẫu đất, liền đáp ứng hắn, có thể đợi ngày mùa thu hoạch. Lục Viên Ngoại phát hiện Phạm Thiết Ngưu còn có thể lại trồng 100 mẫu đất, hắn liền đổi ý, không thừa nhận chính mình đã đáp ứng sát Thiết Ngưu. Người thành thật bị chọc giận, mấy năm tích lũy mâu thuẫn bởi vậy bộc phát. Ở viện tử một bên khác, Phạm Đại Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, bốn con trai đứng sau lưng hắn, bọn hắn không nói một lời, sắc mặt nghiêm túc, cùng linh hoạt Lục Viên Ngoại tạo thành so sánh rõ ràng. Tộc trưởng Phạm Đại Chí ngồi ở một bên khác, có vẻ cực kỳ không được tự nhiên, hắn kỳ thật cũng không muốn đến, nhưng trở ngại mặt mũi, hắn lại không tốt không tới. Hắn cho rằng chuyện này phải trách Phạm Đại Xuyên, đường đường Phạm gia tử đệ, tại sao phải đi cho người khác làm ở rể, còn liên lụy Phạm gia thanh danh. Lúc này, Lý Chính Chu Thủy Căn đi tới, Lý Chính chủ yếu phụ trách cho quan phủ thúc thu thuế phú, nhưng nếu như hàng xóm láng giềng có mâu thuẫn, hắn sẽ đáp cầu rắc mối, mời thân hào nông thôn đến điều giải, sau đó với tư cách nhân chứng ký tên. Chu Thủy Căn phủi tay nói, nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Hắn nhìn một chút hai nhà người, người Lục gia quá nhiều, nam nam nữ nữ trọn vẹn tới mấy chục người, mà Phạm gia chỉ 4-5 người, có vẻ cực kỳ không đối xứng. Chu Thủy Căn liền cười nói, song phương đều mời thân hảo nông thôn đi. Hắn nói bóng gió là được, chuyện này từ thân hảo nông thôn bình phán, người khác cũng không cần xen vào. Lục Viên Ngoại liền vội vàng đứng lên giới thiệu chính mình mời thân hảo nông thôn, vị này là Lý Viên Ngoại, vị này là Vương Viên Ngoại, còn có Triệu Viên Ngoại, cũng là đức cao vọng trọng thân hảo nông thôn. Mấy cái lao giả chậm rãi gật đầu, tiêu ngạo 70 phần. Chu Thủy Căn lại hỏi Phạm Đại Xuyên, xin hỏi Phạm Viên Ngoại mời thân hảo nông thôn là? Phạm Đại Xuyên chỉ bên cạnh Phạm Đại Trí, đây là chúng ta tộc trưởng, hắn đến vì Phạm gia điều giải. Vừa dứt lời, Lục Viên Ngoại huynh đệ liền nhảy dựng lên, làm như vậy sự tình không thể được, Lục gia chúng ta mời cũng là họ khác, hai nhà người có mâu thuẫn, nào có mời mình người bình phán đạo lý. Xác thực nói rất có đạo lý, Phạm gia mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện chính mình có chút thất sách. Lúc này, Chu Thủy Căn đối tộc trưởng Phạm Đại Trí nói, Phạm Viên Ngoại, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hai người đến bên cạnh nói nhỏ nói một lát, Phạm Đại Trí đi tới đối Phạm Đại Xuyên nói, nhị ca, ta xác thực không tiện ra mặt làm điều giải người, bất quá ta có thể giúp các ngươi nói một chút, coi như là Phạm gia ý kiến. Thế cục đột nhiên chuyển, biến thành ba cái phụ trách điều giải thân hảo nông thôn cũng là Lục gia mời đến, Phạm gia mất đi quyền nói chuyện. Phạm Thiết Chu nhướng mày, đối Chu Thủy Căn nói, nếu không chúng ta ngày mai lại đến điều giải. Phạm Đại Xuyên khoát khoát tay, không cần, liền hôm nay, đem sự tình giải quyết. Chúng ta liền trở về. Phạm Đại Xuyên có chút không kiên nhẫn, hắn cũng cho rằng là chính mình Tam Nhi tử quá yếu ớt, động một chút lại chạy về nhà, không giống làm ở rể dáng vẻ. Nhất là tối hôm qua Phạm Ninh phân tích, để hắn hiểu được Lục gia cũng không muốn ly hôn, nếu như đối phương yêu cầu không phải quá mức, hắn liền chuẩn bị đáp ứng. Chu Thủy Căn ha ha cười nói, nếu song phương tán thành, vậy thì bắt đầu đi, lần này điều giải là Lục Viên Ngoại nói ra, liền từ Lục Viên Ngoại trước nói, Lục gia là thái độ gì? Chúng ta kiên quyết yêu cầu ly hôn. Nói chuyện chính là Lục Viên Ngoại huynh đệ, gọi là Lục Á Thủy, sớm nhất là một người tụng sư, bây giờ tại Ngô huyện huyện Nha làm văn lại, biết ăn nói, 10 phần khôn khéo, Lục gia xuất ra danh sách chính là hắn phát thảo. Chúng ta cảm thấy Phạm Thiết Như cũng không có tâm tư làm Lục gia ở rể, động một chút lại chạy về phụ mẫu nhà, Lục gia chúng ta bị người nghị luận, liền thật giống như hai chúng ta ngược đãi Phạm Thiết Như một dạng, chúng ta cũng là muốn ra mặt người ta, gánh không nổi người. Nếu Phạm Thiết Ngưu không muốn làm ở rể, vậy liền ly hôn. Chu Thủy Căn gật gật đầu, lại đối Phạm Đại Xuyên nói, Phạm gia thái độ đây. Phạm gia là từ lao tư Phạm Đồng Trung đến ứng đối, hắn là tú tài, đọc phải thư nhiều nhất, cũng tương đối biết ăn nói. Kỳ thật lao nhị Phạm Thiết qua lại cảm thấy để Phạm Linh ra mặt càng tốt hơn, nhưng Phạm Đại Xuyên cùng Phạm Thiết Chu đều không đồng ý. Phạm Đại Xuyên là cảm thấy tiểu hài ra mặt sẽ bị người chê cười, mà Phạm Thiết Chu lại không nguyện ý nhi tử quấn vào trong chuyện này. Phạm Đồng Trung đi tới không chút hoang mang nói, làm ở rể có làm ở rể quy củ, chưa hề nói tùy tiện đánh chửi, không cho cơm ăn, là ở rể nên tiếp nhận, tam ca của ta nhận Lục gia ngược đãi, đây là sự thật, điểm này Lục gia không thể phủ nhận. Lục A Thủy hư một tiếng, ở rể chính là nửa đứa con trai, nếu là làm con trai nuôi, không nghe lời khi cha vợ mẹ vợ mắng vài câu, đây không phải rất bình thường sao. Nhà ai ở rể không bị mắng, nếu Phạm Thiết Ngưu mắng vài câu đều chịu không được, vậy cái này ở rể cũng đừng cầm cố. Ly hôn đi. Ta anh trai và chị dâu niên kỷ đều lớn rồi, chịu không được mạnh như vậy thế ở rể. Lục gia sách lược cực kỳ rõ ràng, chính là bức Phạm gia ly hôn, bắt lấy Phạm gia nhược điểm. Chu Thủy Căn nhìn một chút tộc trưởng Phạm Đại Trí, họ Phạm tộc trưởng ý kiến đây. Phạm Đại Trí chậm rãi nói, ta cũng đồng ý ly hôn. Phạm Thiết Chu kinh ngạc nhìn thoáng qua phụ thân là làm sao cùng tộc trưởng nói, còn không có ở đạo nghĩa trước chiếm thượng phong liền đàm ly hôn, cuối cùng gặp nhiều thua thiệt. Phạm Đại Xuyên không có lên tiếng, trên thực tế, hắn cùng Phạm Đại Trí sáng hôm nay ầm ĩ một trận, hắn trách gia tộc không quan tâm chính mình, Phạm Đại Trí lại trách cứ hắn làm loạn, đem nhi tử cho người ta làm ở rể, ném toàn bộ Phạm ra mặt. Cho nên Phạm Đại Trí cũng là mang theo lửa giận mà đến, hắn cũng chỉ có một thái độ, ly hôn, giải trừ môn này hôn nhân, về phần giải trừ môn này hôn nhân giá phải trả, đó là Phạm Đại Xuyên sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Phạm Đại Xuyên cũng thở dài nói, nếu môn này hôn nhân để mọi người đều không thỏa mãn, rời cũng được. Lục Viên Ngoại cùng huynh đệ trao đổi một cái ánh mắt, hai người bọn họ trong lòng đắc ý, tất cả đều dựa theo bọn hắn trình tự đến áp dụng, có mấy cái thân hảo nông thôn ở phía sau ủng hộ, lần này bọn hắn Lục gia thắng chắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, voi lớn ra sân. Chu Thủy Căn gật gật đầu, nếu song phương đều nhớ ly hôn, vậy cũng không có cách nào. Ly hôn cuối cùng muốn phân chia tài sản, song phương hiệp thương một cái đi. Lục A Thủy lấy ra một phần danh sách, đây là chúng ta nói lên ly hôn yêu cầu, ngoại trừ Phạm gia trả về lúc trước 200 lạng bạc dòng sính lễ, mặt khác Phạm Thiết Ngưu ở Lục gia ăn uống chi tiêu, 4 năm tính gộp lại 300 lạng bạc dòng, hết thể 500 lạng bạc dòng, mời Phạm gia trả về, môn này hôn nhân có thể lấy tiêu. Phạm Đồng Trung cũng lấy ra một phần danh sách, đây là tam ca của ta cho Phạm gia làm việc danh sách, năm thứ nhất đến năm thứ ba, hàng năm trồng 100 mẫu đất, năm thứ tư trồng 200 mẫu đất, tổng cộng là 500 mẫu đất, một mẫu đất một năm thấp nhất thuần thu nhập 1 quan tiền, ngoài ra còn có tu phòng ở, vận chuyển vật phẩm, đào mương, cho trâu ăn, cắt cỏ, đốn tuổi, những chuyện này có thể tương đương 200 quan tiền, kia Lục gia nên thanh toán cho ta tam ca 700 quan tiền. Lục Viên Ngoại nhịn không được cao giọng nói, Thiết Ngưu mỗi ngày ở nhà ta phòng ở, một ngày 10 văn tiền, đó chính là 150 quan, còn có quần áo, vớ giày, chăn mền, chậu đồng, nước nóng tiền vân vân tính 50 quan. Mặt khác, nữ nhi của ta gả cho hắn 4 năm, về sau không có cách nào tái giá người, ít nhất phải đền bù 500 quan tiền, cộng lại liền 1.200 quan, số tiền kia tính thế nào? Phạm Đồng Trung lại kêu lên, tam ca của ta ở nhà các ngươi ăn màn thầu không, rau muối, 10 ngày nửa tháng mới có thịt ăn. Làm sao có thể có 500 quan tiền? Một cái Lục gia cô mẫu nhảy ra ngoài, ôi nha! Nói chuyện muốn giảng lương tâm A. Ta lần trước đi huynh đệ nhà, tận mắt nhìn thấy Thiết Ngưu đang ăn con vịt, ta nói cho các ngươi biết, hắn ngay cả vịt đầu vịt cái mông đều không ăn, một người thế mà ăn hết toàn bộ con vịt. Một nữ nhân khác tiếp lời nói, Thiết Ngưu thích uống lao tiểu, ta đại ca mua cho hắn cũng là tốt nhất rượu gạo, 200 văn tiền một bình, hắn một ngày muốn uống một bình không thôi. Phạm Thiết Ngưu ngồi xổm trên mặt đất kéo tóc, thống khổ thấp giọng hô, ta không có A. Lúc này, Chu Thủy Căn khoát khoát tay, loại này cãi cọ sự tình nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là mời thân hào nông thôn đến bình phán, nhìn xem nhà ai có đạo lý. Thân hào nông thôn bên trong Triệu Viên Ngoại mở miệng trước, mọi người hương thân hương lý, cũng là muốn ra mặt, chắc hẳn sẽ không nói lời nói dối, Lục Viên Ngoại trong nhà giàu có, đối xử mọi người phúc hậu, hắn mời cụ lì cũng sẽ không ăn sạch màn đầu, lại càng không cần phải nói đối với mình con rể, cho nên... Phạm gia nói đến có chút quá phần, ta cảm thấy Lục gia nên chiếm lý. Lý Viên Ngoại cũng uống hớp trà, háng giọng một cái nói, ta nói mấy lời công đạo, ta xem Phạm Thiết Ngưu dáng dấp cực kỳ khỏe mạnh, ăn đến cũng không kém, bất quá 200 văn một bình lao tiểu ta cảm thấy ngẫu nhiên một lần không sai biệt lắm, mỗi ngày uống rất không có khả năng, nên mỗi ngày uống 100 văn tiền lao tiểu. Tăng thêm Phạm Thiết Ngưu lượng cơm ăn lớn, ăn được nhiều, một ngày 3 bữa, ta đánh giá một ngày 300 văn tả hữu tiền ăn tương đối hợp lý. Đương nhiên cũng muốn cân nhắc Phạm Thiết Ngưu nỗ lực, ta cảm thấy cuối cùng 300 quan chi tiêu tương đối hợp lý. Vương Viên Ngoại cũng nói, phía trước hai vị viên ngoại đều nói đúng, ta cũng cảm thấy 300 quan tiền không sai biệt lắm, tăng thêm lúc trước xính lễ, Lục gia yêu cầu 500 lạng bạc dòng là hợp lý. Chu Thủy Căn cười cười, nếu ba vị thân hảo nông thôn kết luận ra tới, kia quyết định như vậy đi đi. Phạm gia đưa cho Lục gia 500 lạng bạc dòng, môn này hôn nhân coi như rời. Nông thôn điều giải mâu thuẫn. Nếu như thân hảo nông thôn phán định kết quả, phe thua còn không phục, vậy liền sẽ báo quan phủ sẽ không lại thẩm, trực tiếp coi là điêu dân mà bắt vào nhà ngục, lại đấu giá tài sản cho phe thắng. Cho nên nghe được kết quả này, Phạm Đại Xuyên mặt đều đen, hắn chỗ nào cầm được ra 500 lạng bạc ròng, hắn cái dương thực chất tổng cộng cũng chỉ có 100 lạng bạc ròng, đây chính là hắn tiền quan tài. Nếu như không tiếp thụ liền muốn đấu giá thổ địa, 500 lạng bạc ròng, đó chính là 60 mẫu thượng điền A. Hắn hết thể mới 80 mẫu thượng điển, nhà bọn hắn muốn phá sản. Không riêng Phạm Đại Xuyên mặt đen, cái khác ba cái anh em nhà họ Phạm đều thất hồn lạc phách, coi như mọi người kiếm tiền cũng góp không ra 500 lạng bạc ròng. Đại lang, người bên kia có thể hay không lấy chút ra tới? Phạm Đại Xuyên thanh âm khàn khàn hỏi. Phạm Đồng Trung vội vàng nói bổ sung, nhị ca nhà điều kiện không tệ, có thể giúp tam ca một cái. Phạm Thiết Chu cùng Phạm Thiết Qua nhìn nhau, hai người đều lắc đầu, mấy 10 lượng bạc có thể. Mấy trăm lạng bạc dòng làm sao cầm ra được, cho dù có, bọn hắn thê tử cũng sẽ không đồng ý. Phạm Đại Xuyên rất rõ ràng hai đứa con trai không đủ sức, hắn đành phải nhìn một chút tộc trưởng, câu khẩn nói, đại trí, ngươi nói vài lời đi. Phạm Đại Trí cười khổ một tiếng, hắn thì có biện pháp gì, chính Phạm Đại Xuyên đáp ứng hôm nay điều giải, mắt thấy điều giải gây bất lợi cho chính mình liền muốn lật đổ, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Hắn đành phải thở dài nói, nhị ca, thực sự không được liền bán đi. Phạm Đại Xuyên vạn bất đắc dĩ, đành phải đối Lục Viên Ngoại nói, nếu không hai nhà chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Lục Viên Ngoại trong lòng quả thực đắc ý vạn phần, hắn giả mù sa mưa nói, kỳ thật ta cũng rất ưa thích Thiết Ngưu, nếu như Phạm gia thực sự không muốn ly hôn cũng được, nhưng muốn định ra mấy đầu quy củ, mọi người về sau theo quy củ làm sự tình, Thiết Ngưu hay là của ta con rể, thân gia ông cảm thấy thế nào. Phạm Đại Xuyên vừa muốn một lời đáp ứng, bên ngoài chuyển tới một âm thanh trong trẻo, Lục Viên Ngoại nói hay lắm, chúng ta đều phải dựa theo quy củ làm việc. Mọi người cùng nhau trở lại, chỉ thấy mặt ngoài đi tới một cái thiếu lang, đằng sau còn đi theo một cái tiểu nương tử cùng một người dáng người phúc hậu lão giả. Lại đằng sau chính là một người dáng người cực cao nữ tử, cong chi trường kiếm, giống như tòa thiết tháp một dạng. Trong viện thất cô Bát Di lập tức nghị luận ầm ĩ, các nàng đều nhìn chằm chằm phía sau lớn người cao nữ tử, ở trong mắt các nàng, cao như vậy nữ nhân đơn giản chính là yêu quái. Lục Viên Ngoại sửng sốt một chút, vị này tiểu quan nhân là ai? Ta cũng là người nhà họ Phạm, gọi là Phạm Ninh, Thiết Như là ta tam thúc. Đúng lúc này, Chu Thủy Căn bỗng nhiên con mắt trừng lớn, hắn nhận ra cái kia phúc hậu lão giả. Hắn dọa đến vội vàng chạy lên trước, liên tục thở dài, không biết Chu đại quan nhân đến, tiểu nhân có tội. Có tội. Ba tên hương lão cũng kịp phản ứng, lại là một đổ chấn Chu đại quan nhân tới, vị này chính là Bình Giang phủ đệ một cự phú, ở trước mặt hắn, ba người bọn hắn chỉ có thể coi là con kiến nhỏ. Ba người vội vàng chạy lên trước, thở dài hành lễ, kính đã lâu đại quan nhân chi danh. Chu Nguyên phủ cười ha ha, khoát tay một cái nói, tất cả mọi người là hương thân hương lý, không cần khách khí như thế, ta chỉ là tới đến một chút náo nhiệt. Bên cạnh Chu Bội mới là tham gia náo nhiệt, hai nhà người ly hôn cãi cọ, loại này chuyện thú vị, nàng sao có thể bỏ lỡ, nàng cứng rắn muốn cùng theo tới. Chu Bội cười hì hì nói, đứng đây rất không ý tứ, tổ phụ, chúng ta ngồi xuống đi. Chu Thủy Căn kịp phản ứng, vội vàng chạy về đại đường chuyển đến một cái ghế, dùng tay háo lau lau ghế dựa bột cười nói, Chu đại quan nhân mời ngồi. Chu Nguyên phủ cười ngồi xuống, Chu Thủy Căn lại cho Chu Bội cũng chuyển đến một cái ghế, tiểu nha nội mời ngồi. Chu Bội nên ngang ngồi xuống, hướng Phạm Ninh vây tay, tiểu an ốc, đứng đến bên cạnh ta. Phạm Ninh trừng nàng một mắt, bất đắc dĩ, đành phải đứng ở bên người nàng, hắn thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, về sau lại tìm ngươi tính sổ. Ngươi dám? Chu Bội hừ một tiếng, dương dương đắc ý nói, hiện tại thế nhưng ngươi đang cầu xin ta. Bội nhi, đừng có lại hồ nháo. Chu Nguyên phủ cười nói tôn nữ một câu, hắn ngẩng đầu nhìn thấy tộc trưởng Phạm Đại Trí, ơ. Đại Trí cũng ở. Phạm Đại Trí cười tiến lên hành lễ, sớm biết đại quan nhân muốn tới, ta còn tới làm gì? Không thể nói như thế, ngươi là tộc trưởng, đương nhiên phải đến, mà ta là bị vị tiểu hữu này cứng rắn kéo tới, ta mới gọi không có cách nào. Chu Nguyên phủ câu nói này để ở đây tất cả mọi người chấn kinh, vô số đôi mắt hướng Phạm Ninh nhìn lại, cái này thiếu lang đến tột cùng là ai, thế mà có thể để cho Chu đại quan nhân như thế cho hắn mặt mũi. Phạm gia phụ tử mấy người cuối cùng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Phạm Đại Xuyên giàu gì cũng biết Chu Nguyên phủ là ai, hắn chừng to mắt nhìn chòng chọc Phạm Thiết Chu, "Đại lang, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta?" Phạm Thiết Chu mặt mũi tràn đầy khổ sở, "Cha, ta không biết là chuyện gì xảy ra." Ngươi cái này hỗn đản, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Phạm Đại Xuyên trong lòng quả thực nổi nóng, nhà có cứng như vậy quan hệ, chính mình thế mà không biết. Chương 41, ngoài ý liệu kết quả. Lục Viên Ngoại trong lòng một trận hốt hoảng, hắn cảm giác có chút không ổn, thấp giọng hỏi huynh đệ nói, A Sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lục A Sinh nhìn thoáng qua Chu Nguyên Phủ, con mắt đi lòng vòng, không bằng trước nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Nói cái giam A. Lục Viên Ngoại trong lòng nổi nóng. Lúc này gấp cùng Phạm gia đem điều kiện định ra đến mới là đứng đắn, chỗ nào còn có thể lại cho Phạm gia cơ hội. Hắn tằng hắng một cái, thân gia ông, không bằng hai chúng ta đơn độc nói chuyện. Phạm Đại Xuyên là thêm tinh minh một người, nếu cháu trai Phạm Ninh đem Chu đại quan nhân mời tới, vậy liền mang ý nghĩa sự tình có chuyện cơ, lúc này hắn mới sẽ không ký tên khuất nhục điều ước. Hắn cười khan một tiếng, thân gia ông, chúng ta chờ một chút. Chu Thủy Căn lại lòng dạ biết rõ, hắn cười tủm tỉm đối Phạm Ninh nói, họ Phạm tiểu quan nhân vừa rồi muốn nói cái gì? Phạm Ninh không chút hoang mang nói, vừa rồi Lục Viên Ngoại nhắc tới quy củ, ta liền nói lời nói điều giải quy củ, dựa theo quy củ, phụ trách điều giải thân hảo nông thôn hoặc là cộng đồng đề cử, hoặc là song phương đều mời, mọi người hiệp thương giải quyết vấn đề, ba vị này thân hảo nông thôn là Lục gia mời đến, đại biểu Lục gia phát biểu ý kiến, thế nhưng đại biểu chúng ta Phạm gia thân hảo nông thôn vẫn không nói gì, điều giải kết luận liền không thể hạ, đúng hay không? Chu Thủy Căn âm thầm giơ ngón tay cái lên, tiểu gia hỏa này mới là nhân vật lợi hại, Phạm gia làm sao không sớm một chút đem hắn lôi ra đến. Hắn cười ha ha, dựa theo quy củ là như thế này, chỉ là vừa mới Phạm gia không có mời thân hào nông thôn, mà họ Phạm tộc trưởng mặc dù là thân hào nông thôn, nhưng hắn dù sao họ Phạm, Lục Viên Ngoại cho là hắn không thể tham dự điều giải, cho nên chỉ có thể dựa theo ba vị thân hào nông thôn ý kiến lai tài quyết. Phạm Ninh mỉm cười, nhưng bây giờ chúng ta Phạm gia cũng mời đến thân hào nông thôn, có thể hay không để cho hắn nói vài lời. Chu Thủy Căn trong lòng thở dài, Chu Đại Viên Ngoại mở miệng, còn có người khác chuyện gì? Hắn đành phải cười khổ một tiếng, đương nhiên có thể. Chu Thủy Căn liền đem vừa rồi hai nhà người ý kiến cùng sau cùng kết luận thuật lại một lần. Còn không đợi Chu Nguyên Phủ mở miệng, Chu Bội Át cười hì hì nói, ta đến thay tổ phụ nói hai câu. Phạm Ninh lập tức gấp, nhỏ giọng cầu khẩn nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi chớ có nhiều chuyện có được hay không? Chu Bội trở lại trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, ngươi lại không cho phép ta nói chuyện, ta lập tức gắt té xỉu, để tổ phụ đưa ta đi xem y sinh. Phạm Ninh không thể làm gì, ngươi nói đi. Chu Bội trong lòng dương dương đắc ý, hướng mọi người nói, ta cho rằng Lục gia yêu cầu là có nhất định đạo lý. Viện tử lập tức một mảnh xôn xao. Phạm Ninh khẩn trương, đưa tay bóp lấy nàng cánh tay, chợt nhớ tới nàng là tiểu nương tử, đành phải buông tay ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc đang giúp ai? Đương nhiên là giúp ngươi, làm gì không hãy nghe ta nói hết, gấp đến độ giống như con khỉ, một chút kiên nhẫn đều không có. Lão nhân gia ngài nói tiếp. Phạm Ninh thực sự cầm nàng không cách nào. Chu Nguyên Phủ chỉ là cười tủm tỉm ngồi ở một bên, thú vị mà nhìn xem hai người bọn hắn đấu võ mồm. Mọi người im lặng, nghe ta nói hết lời. Trong viện an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Chu Bội, tất cả mọi người nhìn ra, đó là cái tiểu nương tử. Chu Bội lại nói, chúng ta cho rằng Phạm gia nên đưa cho Lục gia 500 lạng bạc ròng, nhưng nếu hôn nhân giải trừ, Phạm Thiết Ngưu sinh hai đứa bé cũng hẳn là về Phạm gia. Trong viện lập tức vỡ tổ, Phạm Ninh vỗ chán một cái, hay a, ta làm sao không nghĩ tới. Chu Bội khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngươi là Phạm ngốc đốc, ngươi làm sao có thể muốn lấy được. Lục Viên Ngoại lập tức gấp, hắn khí cấp bại phôi nói, Phạm Thiết Ngưu là ở rể, hắn sinh hải tử họ Lục, đây là quy củ, sao có thể tùy tiện cải biến. Chu Bội lạnh lùng nói, đã ngươi muốn đem lều tính toán rõ ràng, vậy liền không tồn tại ở rể, vì cái gì còn muốn giống như Lục gia họ. Cái này Lục Viên Ngoại lập tức á khẩu không trả lời được. Chu Nguyên Phủ hướng tôn nữ giơ ngón tay cái lên, hắn ha ha cười nói, tôn nữ của ta ý kiến, chính là ý kiến của ta. Lục Viên Ngoại vội vàng hướng mình mời thân hào nông thôn nháy mắt, có thể ba cái thân hào nông thôn lại làm như không nhìn thấy, ba người đều không phải người ngu, bọn hắn mới sẽ không vì loại chuyện này đắc tội Chu gia. Lúc này, Lục A Thủy đem huynh trưởng kéo đến một bên, thấp giọng nói, tình huống không ổn, nếu không chúng ta nhường một chút bước đi. Lục Viên Ngoại mặc dù keo kiệt, nhưng cái gì cũng không sánh bằng cháu của mình trọng yếu. Hắn đành phải đi về tới nói, vậy chỉ cần đem 200 lạng bạc dòng xính lễ trả lại là được rồi. Mặt khác 300 quan tiền ta ắt không truy cứu nữa. Có thể. Chu Bội quả quyết đáp ứng, bất quá xính lễ một khi trả, vậy thì không phải là ở rẻ, ngươi phải đem hải tử còn cho người ta. Lục Viên Ngoại ngây dại, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, tốt ta. Ta một khi văn tiền đều không cần, hôm nay ắt ly hôn. Một mực không lên tiếng Phạm Thiết Ngưu bỗng nhiên nhảy dựng lên, nữ nhi cho ta, đây là ngươi đáp ứng. Lục Viên Ngoại chỉ coi trọng cháu trai, đối tôn nữ là không thèm để ý. Hắn vốn là chuẩn bị đáp ứng tôn nữ họ Phạm, nhưng điều kiện là Phạm Thiết Ngưu muốn trồng 300 mẫu đất. Hiện tại Phạm gia có Chu đại quan nhân chỗ dựa, hắn biết mình khẳng định đấu không lại, lúc này hắn chỉ cần giữ được cháu trai, tôn nữ họ gì hắn không có chút nào để ý. Hắn lúc này một lời đáp ứng, có thể, nữ nhi cho ngươi át cho ngươi. Phạm Đại Xuyên cao hứng miệng không khép lại, thế mà không cần chính mình lại móc một khi văn tiền. Tốt! Hôm nay cái này cưới coi như rời, mọi người cùng nhau chứng kiến. Lục Viên Ngoại thở dài. Mặc dù hắn bản ý là không muốn ly hôn, nhưng bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao, đành phải gật gật đầu, phát thảo một phần ly hôn hiệp nghị, các vị chứng kiến một cái, Phạm Lục hai nhà từ đây đường ai người ấy đi. Ta không ly hôn. Bên ngoài bỗng nhiên chạy vào đây một cái tuổi trẻ nữ tử, mặc một bộ màu xanh nhạt dày đặc vải bồi đế dày, gấp đến độ nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng chính là Phạm Thiết Ngưu nương tử, nàng vừa thấy được phụ thân ác khóc lớn lên, cha, ngươi không phải nói sẽ không ly hôn sao? Làm sao lại thay đổi quẻ? Ai? Lục Viên Ngoại nặng nề thở dài một tiếng, ta cũng không biết làm sao lại biến thành thế này. Phạm Thiết Ngưu nương tử chạy lên đi, ôm lấy trượng phu chân khóc lớn nói, Thiết Ngưu, ngươi có thể không cần ta à? Phạm Thiết Ngưu cái mũi một trận cay cay, có thể cha ngươi đối ta quá hung. Có thể ta tốt với ngươi à? Ngươi năm ngoái xuống nước ngã bệnh, ta chiếu cố ngươi ba ngày đều không ngủ, ngươi quên rồi. Cha không cho ngươi thịt ăn, là ai mỗi ngày vụng trộm đem thịt tiết kiệm đến cấp ngươi ăn? Ngươi muốn nữu nữu sửa họ Phạm, là ai đi khuyên cha đáp ứng, ngươi cũng quên sao? Nương tử một bên khóc một bên quở trách, lúc này, một đứa bé trai cũng chạy vào ôm lấy Phạm Thiết Ngưu một cái chân khác, đi theo khóc lớn nói, cha, ngươi không cần hài nhi sao? Phạm Thiết Ngưu rốt cục nhịn không được, ôm chặt lấy mẹ con hai người, nghẹn ngào nói, ta không rời đi các ngươi. Một nhà ba người ôm ở cùng nhau lên tiếng khóc giống, hai nhà người đưa mắt nhìn nhau, mọi người đánh đến tối bụi, nhưng người ta chính mình không muốn ly hôn. Lúc này, Chu Nguyên Phủ lời nói thấm thía đối Phạm Ninh nói, ngươi minh bạch đi. vì cái gì ta nói thả hủy đi một phòng, chớ hủy đi một nhà, 4 năm sinh 2 đứa bé, đã nói lên vợ chồng bọn họ tình cảm không tệ, cái kia Tiểu Kiển mặc dù không họ Phạm, nhưng cũng là con của hắn, mẫu nữ liền thịt, phụ tử liên tâm, bọn hắn không thể tách ra à. Phạm Ninh trong lòng hổ thẹn, hắn vốn là cực lực chủ trương tam thúc ly hôn, có thể hiện tại xem ra, chính mình chỉ cân nhắc Phạm gia mặt mũi, lại không để ý đến tam thúc thân tình. Phạm Ninh lại xem Chu Bội một mắt, đã thấy nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đang vụng trộm gạt lệ. Phạm Ninh thầm nghĩ trong lòng, cái này xú nha đầu mặc dù bá đạo một chút, nhưng tâm địa xác thực không xấu. Lúc này, Chu Nguyên Phủ đứng lên nói, một nhà 4 miệng đều không thể rời đi, ta đề nghị Phạm Thiết Ngưu cái này ở rể vẫn là tiếp tục làm tiếp, nhưng Lục gia không thể lại khi dễ con rể, song phương định ra mấy đầu quy củ, mọi người cùng nhau chứng kiến. Chu Nguyên Phủ lại đối Lục Viên Ngoại nói, Lục Viên Ngoại, ngươi cũng sẽ có già đến không cách nào động đậy một ngày, ngươi khẳng định không hy vọng khi đó con rể đến báo thù ngươi đi. Cho nên ngươi bây giờ đối con rể tốt một chút, hắn tương lai cũng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, ta nói có đúng hay không? Lục Viên Ngoại xấu hổ mà cúi thấp đầu, hắn cảm thấy Chu đại quan nhân nói đúng, chính mình cân nhắc vấn đề quá không dài xa, vạn nhất đem đến Thiết Ngưu trả thù chính mình làm sao bây giờ? Hắn huynh đệ Lục A Thủy nhưng trong lòng đang tính toán, bọn hắn trước kia thật đúng là xem thường Phạm gia thế mà mời được đến Chu đại quan nhân, cái này quan hệ phải nắm lấy, không thể vứt bỏ. Hắn vội vàng thấp giọng nói, đại ca, chúng ta đáp ứng hắn. Lục Viên Ngoại gật gật đầu, Chu đại quan nhân nói đúng, trước kia là ta cân nhắc không chu toàn, về sau ta sẽ không. Chu Bội nói bổ sung, chỉ riêng ngoài miệng nhận sai còn không được, phải định ra kỹ càng điều khoản, mọi người ký tên đồng ý, nếu như trái với, kia Lục Viên Ngoại cháu trai liền phải sửa họ Phạm. Lời mặc dù khó nghe một chút, nhưng xác thực có cần phải đem xấu nói trước. Lục Viên Ngoại mặt mũi tràn đầy khổ sở, nhưng ở Chu đại Viên Ngoại cường thế phía dưới, hắn đành phải gật đầu đáp ứng. Chu Nguyên Phủ lại đối Phạm Đại Xuyên nói, Phạm Viên Ngoại, cái này ở rể nếu là lúc trước quyết định hôn ước, ngươi cũng thu Lục gia kết xù xính lễ, chúng ta phải thủ tín, về sau chỉ cần Lục Viên Ngoại thiện đãi con rể, ngươi cũng sẽ không quá can thiệp nhi tử sinh hoạt, đúng hay không? Phạm Đại Xuyên lại có chút do dự, hắn kỳ thật cũng không nghĩ nhi tử làm người ta ở rể, nói đến có chút mất mặt, hiện tại có cơ hội, không cần trả xính lễ liền có thể giải trừ hôn ước, để hắn lại có chút động tâm. Lúc này, Phạm Đồng Trung đưa lô thai nói khẽ với phụ thân nói, cha, Lục Viên Ngoại không phải trưởng thọ chi tướng, tương lai hắn vừa chết, tài sản của hắn thổ địa đều là tam ca. Phạm Đại Xuyên gõ hắn một cái, thấp giọng mắng, át ngươi sẽ tính toán. Lời mặc dù lời như vậy, Phạm Đại Xuyên cũng cảm thấy tiểu nhi tử nói đúng, chỉ cần Lục gia cháu trai trả nhận cha thân, kia Lục gia tài sản sớm muộn cũng là con trai mình. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này ở rể cũng không tệ. Hắn gật gật đầu, Chu đại quan nhân nói không sai. Kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần thân gia ông đợi ta nhi tử được là được rồi, ta là không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Chương 42, nội tình bại lộ. Về nhà lúc, Phạm Ninh tọa thượng phụ thân thuyền, cùng nhau trên thuyền còn có tổ phụ Phạm Đại Xuyên cùng tứ thúc Phạm Đồng Trung. Cũng may sắc trời chưa đen, Phạm Ninh ngồi ở mũi thuyền dùng một cây dây câu câu cá, tứ thúc Phạm Đồng Trung cũng cầm một cây dây câu ở một bên khác câu cá, câu được câu không nói chuyện với Phạm Ninh. Mà tổ phụ Phạm Đại Xuyên lại ngồi ở mũi thuyền bên trong. Nhắm mắt lại ngủ gật, nhưng hai cái lô thai lại dựng thẳng lên, một chữ không lọt đem bên ngoài hai người nói chuyện thu vào trong thai. Ninh Nhi, ngươi làm sao lại nhận biết Chu đại quan nhân? Ta làm sao lại nhận biết Chu đại quan nhân, là viện chủ hỗ trợ đem hắn mời tới. Ta nhớ mời Chu đại quan nhân uống chén trà, ngươi có thể hay không giúp ta dắt giật dây? Tứ thúc, ngươi muốn tự tin một chút, ngươi hôm nay cùng hắn đã từng có trao đổi, chính ngươi đi mời, ta ủng hộ ngươi. Ninh Nhi, còn có một khi cái vấn đề trọng yếu. Tứ thúc nhanh đừng nói chuyện, a, ta câu lên cá. Nghe nửa ngày, Phạm Đại Xuyên rốt cục nhịn không được tung ra một câu, thằng nhóc láo cá. Trời tối tận sau, thuyền nhỏ rốt cục chậm rãi bỏ neo ở trong thôn trên bến tàu, Phạm Đại Xuyên đã mỏi mệt không chịu nổi, ở tiểu nhi tử nâng đỡ lần sau nhà. Ninh Nhi, chúng ta đi thôi. Phạm Thiết Chu đem thuyền buộc tốt, khiêng mái chèo cùng nhi tử hướng trong nhà đi đến. Mặc dù Phạm Thiết Chu cũng đồng dạng là một bụng nghi vấn, nhưng hắn hiểu rõ nhi tử. Nếu như nhi tử chính mình không muốn nói, kia tốt nhất cũng không nên hỏi. Các ngươi trở về. Trương Tam Nương nghe thấy trượng phu cùng nhi tử tiếng bước chân, vội vàng mở cửa sân ra đón. Mẹ, chúng ta chết đói. Phạm Ninh trông thấy mẫu thân, liền lập tức trách móc. Có cơm có rau, chờ một lát hâm lại ăn ăn. Trương Tam Nương lại tạm thời không để ý tới nhi tử, liền vội hỏi trượng phu, đàm phải thế nào. Thỏa đàm, Lão Tam theo hắn cha vợ trở về, thanh thản ổn định sống qua ngày. Trương Tam Nương sững sờ. Cái này không giống như lúc đầu sao? Không giống nhau. Phạm Thiết Chu lắc đầu, Lục gia triệt để nhận sợ, hai nhà người viết cái hiệp nghị, Nữu Nữu theo hắn họ, Thiết Nưu hàng năm trồng 100 mẫu đất, trong đó 80 mẫu ích lợi về Thiết Nưu, dù sao bình thường con rể nên có, hắn đều có, thân hào nông thôn, Lý Chính cùng Chu đại quan nhân đều ký tên đồng ý, ta đánh giá Lục Viên ngoại cũng sợ hai chính mình sau này già rồi, Lao Tam sẽ trả thù hắn. Xem ra hắn không ngốc sao. Bất quá Chu đại viên ngoại là ai? Cái này ngươi phải hỏi Ninh Nhi, là hắn mời lớn thân hào nông thôn. Trương Tam Nương nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng nhi tử, nàng chợt nhớ tới so lão Tam ly hôn quan trọng hơn gấp trăm lần sự tình. Nàng tiến lên một cái nắm chặt nhi tử lỗ thai, ngươi cái này con thỏ nhỏ chết bẩm, đi theo ta. Mẹ, ngươi làm gì? Đau nhức a? Mau buông tay. Nương tử, ngươi làm gì nắm chặt Ninh Nhi lỗ thai? Trương Tam Nương nổi giận đùng đùng đem nhi tử nắm chặt đến khách đường, khách đường bên trong điểm ngọn đèn, chỉ thấy tiểu trên bàn vương bậy đầy trắng bóng bạc. Trên bàn không chỉ có bạc, Phạm Ninh bảo dương cũng bị móc ra, dương khẩu rộng mở, bên trong là các loại bảo bối. Phạm Ninh trong lòng lộ bộ. Một cái, mẹ lúc nào biến thành chó săn rồi. Phạm Thiết Chu cũng trợn mắt hốt mồm, cái này. Đây là có chuyện gì? Hỏi con trai bảo bối của ngươi, thứ trong phòng của hắn tìm ra tới. Phạm Thiết Chu nghi hoặc nhìn về phía nhi tử. Phạm Ninh gãi gãi đầu, kỳ quái a. Đây là ai phóng đang ở trong phòng ta? Trương Tam Nương vừa bực mình vừa buồn cười, ở trên đầu con trai hung hăng gõ một cái. Nàng đỗng nhiên phốc phốc. Một tiếng, nhịn không được cười lên ha hả. Con của ta thực sự quá thú vị, hắn thế mà hỏi là ai phóng. Phạm Thiết Chu đi theo gượng cười hai tiếng, tiến lên nhặt lên một thỏi bạc nhìn một chút. Cùng lần trước bạc một dạng, nhiều châu quan ngân, Ninh Nhi, ngươi lại cho Chu viên ngoại tìm được một khi khối đá thái hổ. Phạm Ninh âm thầm giơ ngón tay cái lên, ai nói cha của hắn không thông minh, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Không sai, ta ở kỳ thạch hạng cho hắn tìm được một khi khối cực phẩm đá thái hổ. Hắn cho hai ta trăm lạng bạc ròng. Trương Tam Nương lông mày dựng lên, một khi khối tảng đá vụn, ngươi thế mà có ý tốt muốn người ta 200 lạng bạc ròng, ngươi lòng quá tham. Mẹ, khối kia đá thái hồ cầm tới kinh thành, ít nhất phải bán 5.000 lượng bạc, ta đã cực kỳ ăn thiệt thòi. 5.000 lượng. Trương Tam Nương đầu có chút choáng váng, nàng thực sự tính không ra 5.000 lượng bạc là khái niệm gì. Chính là có thể mua 10.000 kiện da dê áo. Phạm Ninh xem hiểu mẫu thân ánh mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cha nó, chúng ta lúc nào cũng có thể có 5.000 lượng bạc a. Trương Tam Nương yếu ớt thở dài một tiếng, cũng không cần 5.000 lượng, 1.000 lượng bạc ta ắt đủ hài lòng. Tay ngươi trên cổ tay cái kia chí ít trị giá 10.000 lượng bạc. Phạm Ninh chợt phát hiện mẫu thân thế mà đem này chuỗi tím phỉ thúy mang ở tay mình trên cổ tay. Trương Tam Nương hét lên một tiếng, chỉ vào tay xuyên, trừng lớn mắt hỏi, ngươi nói cái này trị giá bao nhiêu bạc? Phạm Thiết Chu sắc mặt nghiêm túc, nhặt lên tay của vợ cổ tay nhìn một chút châu xuyến. Đối thê tử nói, cái này hẳn là phỉ thúy, cực kỳ quý giá, mười mấy năm trước ta ở trường châu châu đáo cửa hàng gặp qua, cứ như vậy một viên ít giá 2.000 quan, còn xa không có cái này lóa mắt. Ta không mang. Trương Tam Nương vội vàng đem châu xuyến vuốt xuống đặt lên bàn, lánh chi như xả hạt. Ninh Nhi, ngươi nhất định muốn nói cho cha, cái này là từ đâu có được. Phạm Thiết Chu nghiêm túc dị thường mà hỏi thăm. Đây là hoàng đế ban cho Tam A Công lại tặng cho ta. Phạm Ninh mặc kệ sự tình gì đều hướng Phạm Trọng Yêm trên đầu đẩy, khẳng định không sai. Cha, cái này châu xuyến mặc dù quý giá, nhưng không thể bán, càng không thể nói ra ngoài, sẽ có họa sát thân, cho nên ta mới chôn xuống không nói cho các ngươi biết. Phạm Ninh không hiểu nhìn mẫu thân một mắt, chính mình đóng nửa thước giày thổ, nàng thế mà cũng có thể tìm ra, thật sự là bội phục nàng. Trương Tam Nương lúc này đã từ 10.000 lượng bạc cực độ kinh hãi bên trong khôi phục thái độ bình thường. Mẹ ngươi là loại kia không hiểu chuyện người sao? Nếu như ngươi sớm một chút nói ra, ta sẽ mang theo trên tay. Nàng đưa tay đi gõ đầu của con trai, Phạm Ninh lại kịp thời né tránh, mẹ không có cho người khác xem đi. Hắn cảnh giác hỏi. Trương Tam Nương mặt đỏ lên, vốn là muốn cầm cho sắt vách Lưu gia nương tử nhìn xem, vừa vặn các ngươi trở về. Mấy dạng này là cái gì? Phạm Thiết Chu chỉ hộp vật phẩm khác hỏi. Cũng là người khác cho ta lễ vật, chúc mừng ta kiểm tra hạng nhất, cây quạt là Chu đại quan nhân tặng, mã não ngọc hồ lô là Lưu viện chủ tặng. Hai cái hoàng ngọc chiếc nhẫn các ngươi biết, còn có khối bạch ngọc là Chu viên ngoại tặng. Phạm Ninh nửa thật nửa giả thuận miệng nói bậy, dù sao loại chuyện này cũng vô pháp đi đối chứng. Kia mau mau cất kỹ. Phạm Thiết Chu nói, mấy thứ này cũng là vật kỷ niệm, ta cũng cảm thấy tốt nhất chôn xuống. Phạm Ninh tiến lên đem mấy thứ bảo bối đều thu vào bảo hạ bên trong, đắp lên cái nắp. Trương Tam Nương dù sao cũng là nông thôn phụ nữ, 10.000 lượng bạc sinh hoạt cách nàng quá xa, nàng không cách nào tưởng tượng, cũng không có hứng thú. Trái lại, 200 lạng bạc dòng mới khiến cho ánh mắt của nàng từng đợt tỏa sáng. Nàng đem 200 lạng bạc dòng chất thành một đống, mặt mày hớn hở đối trượng phu nói, cha nó, chúng ta dùng cái này bạc tạo phòng ở mới đi. Ta nhớ tạo cái sân rộng, năm gian nhà ngói loại kia, tương lai cho Ninh Nhi cưới vợ. Phạm Ninh nghe mẫu thân bà câu nói không rời cưới vợ, hắn tức giận nói, đây là ta chuẩn bị cho cha mở y quán tiền vốn. Mở cái gì y quán? Hai vợ chồng chăm miệng một lời, ấy nay nghĩ lại khác, Phạm Thiết Chu là không cao hứng phủ định, Trương Tam Nương lại là nghi vấn. Phạm Ninh vội vàng đem ý nghĩ của mình cho mẫu thân nói một lần, hắn biết, trong nhà là mẫu thân làm chủ, chỉ cần mẫu thân đánh nhịp quyết định, phụ thân hắn không đi cũng phải đi. Nghe Phạm Ninh ý nghĩ, Trương Tam Nương lại không có lên tiếng, chuyện này tới đột nhiên, nàng cần suy tính một chút. Lúc này, nàng chợt nhớ tới hai cha con còn không có ăn cơm, liên tiếp tiếng oán trách chính mình, nhìn ta trí nhớ này bị cậu ăn, thế mà quên cho các ngươi cơm nóng. Nàng quay người chạy vào phòng bếp, Phạm Thiết Chu lúc này mới đối nhi tử nói, mở y quán sự tình sau này hay nói. Phạm Ninh gật gật đầu, đối phụ thân nói, cha, có chuyện nhớ xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Là như thế này. Phạm Ninh gãi gãi đầu nói, ta đáp ứng cho người khác tìm khối thượng phẩm đá Thái Hồ, ngươi có thể hay không cho lúc trước cá bạn chào hỏi, vớt lên được đá Thái Hồ, ta ra giá cao thu mua. Ngươi là cho cái kia tiểu nương tử tìm tảng đá đi. Phạm Thiết Chu cười tủm tỉm nói. Cơm nước xong xuôi, Phạm Ninh vây được con mắt đều không mở ra được, kéo lấy bình tĩnh thân thể đi ngủ, bảo hạp cũng chỉ có thể ngày mai lại xử lý. Phạm Thiết Chu cặp vợ chồng lại nằm ở trên giường nói chuyện. Phạm Thiết Chu liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay kỹ càng nói cho thê tử. Kỳ thật Trương Tam Nương cũng không quan tâm cuối cùng Phạm Thiết Ngưu thế nào, nàng chỉ quan tâm muốn hay không bồi đối phương bạc, bồi bạc cát mang ý nghĩa muốn mấy huynh đệ gánh vác, nàng cũng không làm. Nghe được không cần bồi bạc, hứng thú của nàng nhanh chóng chuyển di. Ngươi nói Ninh Nhi cùng cái kia tiểu nương tử quan hệ rất tốt. Nhìn ra được Ninh Nhi cùng nàng quan hệ rất tốt, Ninh Nhi đứng đấy bên cạnh nàng, hai người một mực tại nói nhỏ nói chuyện. Dáng dấp thế nào? Nữ nhân đàm phương diện này vấn đề lúc nào cũng thẳng đến yếu điểm. Kia tiểu nương tử dáng dấp tương đương duyên dáng, ta còn không có gặp qua giống như nàng như thế tươi ngon mọng nước tiểu cô nương. Trương Tam Nương lập tức trong mắt lấp lóe dị sắc, cha nó, ngươi nói Ninh Nhi cùng nàng có thể hay không? Cái này không có khả năng, ta nghe cha nói. Chu gia là Bình Giang phủ nhà giàu nhất, chúng ta trèo cao không lên. Cái gì trèo cao không lên? Chúng ta Ninh Nhi cũng không kém, tương lai Ninh Nhi thi đậu tiến sĩ, ta còn chưa nhất định coi trọng bọn hắn đây. Vạn nhất thi không đậu đây. Ngươi chính là cái chết đầu óc. Nàng chọc lấy trượng phu cái chán một cái, ngươi quên, ta còn có giá trị 10 vạn lượng bạc tay xuyên, làm sao cưới không được nàng. Phạm Thiết Chu không dám lên tiếng, lúc nào tay xuyên lại biến thành nàng. Trương Tam Nương bắt đầu tưởng tượng nhi tử cùng kia tiểu nương tử bái đường tình cảnh, càng nghĩ càng đẹp, cười đến miệng không khép lại. Suy nghĩ lung tung cái gì, đi ngủ. Trương Tam Nương mỹ hảo cảnh chịu bị trượng phu một tiếng đi ngủ. Tàn khốc đánh gãy. Bất quá nàng cũng muốn lên một kiện hiện thực sự tình. Cha nó, ta nghĩ qua, ngươi thật có thể khai ra y quán. Phạm Thiết Chu vội vàng lật người đối thê tử nói, hai tử tin khẩu nói bậy, ngươi cũng làm thực. Lại nói ta vừa mới đổi tàu chở khách. Người trong thôn có cái gì đau đầu nhức góc đều tới tìm ngươi, ngươi xem không phải rất tốt sao? Vì cái gì không thể mở y quán? Lại nói, mở y quán so ngươi lái thuyền càng kiếm tiền, mà lại có địa vị, Ninh Nhi ở trong học đường cũng không thể cho người khác nói, cha ta chính là cái người chèo thuyền, ngươi muốn thay hải tử ngẫm lại. Thê tử câu nói sau cùng đem Phạm Thiết Chu thuyết phục, hắn từ từ rơi vào trong trầm tư. Chương 43, một chiêu quang vinh. Hôm sau trời vừa sáng. Phạm Ninh phí hết sức chín châu hai hổ mới đem Bảo Dương một lần nữa chôn xong, bất quá hắn đem khối ngọc bội kia cùng cây quạt lấy ra. Ngọc bội chuẩn bị bán đi, mua đá Thái Hồ cần tiền vốn, cây quạt hắn dự định còn cho Chu Bội, bất kể nói thế nào, hắn vẫn là cực kỳ cảm kích Chu Bội hôm qua giúp hắn. Ninh Nhi, ngươi làm sao toàn thân lại là bùn? Trương Tam Nương nổi nóng nói. Ngươi cứ nói đi. Lần này Phạm Ninh nói đến hùng hồn. Được rồi, nhanh đi thay quần áo khác, theo cha đi chuyến trên trấn. Đi trên trấn làm cái gì? Trương Tam Nương đem nhi tử kéo đến một bên, cười tủm tỉm nói, cha ngươi suy nghĩ một buổi tối, rốt cục quyết định tiếp nhận đề nghị của ngươi, đi mở y quán. Phạm Ninh đại hỉ, cha rốt cục nghĩ thông suốt, thật không dễ dàng a. Phạm Ninh thu thập sạch sẽ, liền theo phụ thân lái thuyền đi trên trấn. Năm đó ta 13 tuổi, thi huyện học không có thi đậu, cảm giác tiền đồ mê mang, vừa vặn trong làng tới người thảo y yề, ta không có việc gì bèn theo sau lưng hắn, hắn thấy ta cũng không tệ lắm. Bèn để cho ta giúp hắn xách cái hòng thuốc, chúng ta bèn Thái Hồ một dãy bốn phía cho người ta xem bệnh, dòng dã du lịch 2 năm. Phạm Thiết Chu khe khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy đối kia đoạn thời gian tốt đẹp hồi ức, đó là hắn vui vẻ nhất 2 năm, cũng học được rất nhiều thứ. Sau đó thì sao? Phạm Linh hỏi. về sau Thảo Y nhớ nhà, liền trở về Ba Thục đi, người A Công khiến cho ta đi đánh cá. Cha chủ yếu là am hiểu ngoại khoa đi.
Ừm.
Bị thương, nối xương chữa thương đều sẽ một chút, bình thường đau đầu nhức óc cũng có thể trị, quá tinh thâm y thuật ta liền sẽ không. Phạm Ninh cười nói, cha yên tâm đi. Nếu thật là y thuật tinh xảo, cũng sẽ không ở tại tiểu trấn bên trên, ta đánh giá mọi người đều không khác mấy. Mặt khác cha phải có chuẩn bị tâm lý, thực làm y sinh, nhà chúng ta liền muốn chuyển đến trên trấn. Cái này rồi nói sau. Hai cha con đi vào trên trấn, trực tiếp đi Quảng Ký Nha Nhân Hành. Phạm Ninh xuất hiện tại lần trước trang trạch cỏ mồi trước mặt, trung niên cỏ mồi lập tức vừa mừng vừa sợ. Tiểu quan nhân rốt cuộc đã đến, ta không biết nên đi nơi nào tìm ngươi. Sự tình làm xong. Làm xong, một nửa là vật khí, một nửa là ta chạy chuyên cần, vị này là. Cỏ mồi nhìn một chút Phạm Thiết Chu. Vị này chính là ta phụ thân, hắn muốn mở y quán. Mời ngồi. Mời ngồi. Cỏ mồi nhiệt tình mời Phạm Thiết Chu ngồi xuống, con của ngươi tài giỏi a. Vận khí cũng được. Đại thúc. Vận khí tốt là có ý gì? Phạm Ninh hỏi. Trung niên cò mồi cười tủm tỉm nói, ta ở một nhà lớn hiệu thuốc bên trong cho các ngươi tìm một gian cửa hàng, cũng là xảo, bọn hắn vừa vặn cần một người chuyên trị ngoại khoa y sinh. Phạm Thiết Chu trong lòng vui vẻ, ở hiệu thuốc bên trong mở y quán đương nhiên tốt nhất, hắn vội vàng nói, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Cò mồi chuẩn bị kỹ càng một phần chính thức ủy thác hiệp nghị, cười tủm tỉm nói, chúng ta đem hiệp nghị ký liền đi. Một đổ trấn bên trên có tam đại tiệm thuốc, 6 nhà y quán. Bình quân mỗi nhà tiệm thuốc bên trong có 2 nhà y quán. Ngoại trừ y quán, trả một ít tại chỗ y sư, trong bọn hắn có tiệm thuốc chính mình y sư, cũng có trực thuộc tiệm thuốc độc lập y sư. Tóm lại một câu, y sư rất nhiều, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Có mối giúp bọn hắn tìm nhà này tiệm thuốc gọi là X Sinh Đường, vào chỗ với Vương Trạng Nguyên Cầu, cách kỳ thạch hạng cùng vận chuyển hàng hóa bến tàu đều rất gần. Tiệm thuốc là một tòa độc lập ngói đen phòng lớn, cửa hàng rộng 2 trượng, 3 cấp bậc thang, phía trên treo hàng hiệu biển. Giống bay phượng múa ba chữ to, X Sinh Đường. Bên ngoài còn có một cây cờ lớn, vàng thực chất viền đỏ, thượng thư hai hàng 8 chữ to hạnh rừng danh thủ quốc gia, chăm sóc người bị thương. Nhìn để cho người ta đỏ mặt, hạnh rừng danh thủ quốc gia, kia bình thường là chỉ ngựa y yể. Mời đi theo ta. Có mồi dẫn bọn hắn đi vào đại đường, một cỗ nồng đậm mùi thuốc sông vào mũi. Từ xưa đến nay chưa từng thay đổi cửa hàng chỉ sợ sẽ là tiệm sách cùng tiệm thuốc, đại đường 10 phần rộng rãi, chí ít có 300 mét vuông. Bên trái là một loạt thật dài thấp quầy hàng, bên trong 10 cái bốc thuốc tiểu nhị đang bận rộn, dựa vào tường chính là lít nha lít nhít tủ thuốc. Ở giữa là 4-5 cái ghế dựa, hoặc nằm hoặc ngồi, chí ít có 5-60 vị bệnh nhân, không ngừng mà có tiếng rên rỉ truyền đến. Dưới trướng góc bày biện 4 tờ bàn tròn, mỗi tấm bàn tròn trước ngồi một người y sư, đang cho bệnh nhân bắt mạch xem bệnh. Mà bên phải có 2 gian phòng, mỗi gian phòng phòng chính là một nhà y quán, cửa ra vào treo rèm vải, phía trên có thẻ bài. Một nhà gọi là Vương Thị Nội Khoa, bên cạnh có nói rõ, đang ngũ khí, điều âm dương, có chút huyền, xem không hiểu là có ý gì. Một nhà khác gọi là Ngũ Tạng Nội Khoa, cũng viết vài câu thổi đến nói chuyện không đầu quảng cáo tử. Lúc này, có mùi gọi lại một người phúc hậu nam tử trung niên, La Đại Trưởng Quỹ. La Đại Trưởng Quỹ đi lên trước, có mùi giới thiệu với hắn, vị này chính là chuyên công ngoại khoa Phạm Y Sư, gia truyền danh thủ quốc gia, hành nghề đã 20 năm, y thuật kinh nghiệm phi thường phong phú. Có mối rất biết cách nói chuyện, hắn chỉ nói hành nghề 20 năm, cũng không có nói là theo nghề thuốc, vạn nhất bị vạch trần, hắn cũng có thể đem lời viên hồi tới. Phạm Thiết Chu mặt đỏ lên, một nén nhang trước hắn vẫn là người chèo thuyền, đảo mắt liền trở thành theo nghề thuốc 20 năm, còn tốt mặt của hắn đen, nhìn không ra hắn xấu hổ. La Đại Trưởng Quỹ dò xét một mắt Phạm Thiết Chu, thấy hắn hai tay thô ráp, làn da ngăm đen, chỗ nào như cái y sư dáng vẻ, rõ ràng chính là một người khổ lực. Phạm Tiên Sinh thật sự là y sư. La Đại Trưởng Quỹ hoài nghi hỏi. Có mùi liều mạng cho Phạm Thiết Chu nháy mắt, Phạm Thiết Chu lại lắc đầu, ta trước đó là Thái Hồ ngư dân, ngẫu nhiên cho người trong thôn nhìn xem bệnh, cũng không phải là chuyên nghiệp y sư. Có mùi mặt lập tức đen, đã xong. Đã xong. Vừa nói như vậy bèn toàn đã xong. La Đại Trưởng Quỹ ha ha nở nụ cười, Phạm Tiên Sinh thẳng thắn khiến người khâm phục, bất quá tiểu điếm đông gia định ra quy củ, nhất định muốn kinh nghiệm phong phú y sư, chỉ có thể nói với Phạm Tiên Sinh tiếng xin lỗi, ta cũng bất lực. Phạm Thiết Chu mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ, thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ninh Nhi, chúng ta đi. Chờ một chút. Phạm Ninh gọi lại quay người muốn đi phụ thân, đưa tay nói, cha, đem dược cao cho ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phạm Thiết Chu không hiểu đem hộp thuốc đưa cho Phạm Ninh. Phạm Ninh tiếp nhận hộp thuốc bước nhanh đi đến ở giữa ghế dài trước, hàng này trên ghế ngồi 5-6 người bệnh nhân, xem ra bọn hắn cũng là đến trị liệu ngoại thương. Phạm Ninh ngồi xổm xuống vô vô thứ một bệnh nhân chân, lại cho hắn mèo nhéo. Ngươi đang làm gì? Bệnh nhân nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này không phải. Phạm Ninh lờ đi hắn, lại liên tục thăm dò ba người bệnh nhân đều một mặt hoang mang nhìn qua hắn. Mọi người càng là không hiểu nhìn qua Phạm Ninh, La Đại trưởng quỹ cũng không có can thiệp hắn, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Phạm Thiết Chu thở dài, Ninh Nhi, được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này, Phạm Ninh dùng sức méo méo người thứ tư bắp chân. Người thứ tư là người sầu mi khổ kiểm nam tử trung niên, xem xét chính là người nông thôn nông phu. Hắn chỉ huy không kịp đề phòng, bị Phạm Ninh nắm chỗ đau, nông phu a. Quát to một tiếng, đau chết ta rồi. Phạm Ninh đại hỉ, chính là người này. Hắn vội vàng ngồi xuống hỏi, đại thúc, chân ngươi chuyện gì xảy ra? Ta hôm nay cày thời điểm, cổ chân bẻ lật. Để cho ta nhìn xem. Nam tử trung niên kéo lên ống quần, lộ ra bắp chân, chỉ thấy trên cổ chân xương đỏ một khối lớn. Phạm Ninh chọn lấy một đoàn dược cao, đều bôi ở chân của nam tử trên cổ tay. Đại thúc, cảm giác thế nào? Nam tử trung niên gật gật đầu, cực kỳ thanh lương, cực kỳ dễ chịu. Đại thúc, ngươi đi hai bước nhìn xem. Không được. Không được. Nam tử trung niên một cái từ chối, không thể đi, vừa đi bèn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đại thúc, bèn đi hai bước, vị ta, cam đoan đã hết đau. Nam tử trung niên nửa tin nửa ngờ, hắn lúc này cũng cảm giác được cổ chân đã hết đau, cực kỳ dễ chịu, cái này khiến hắn cũng có chút động tâm, liền từ từ vịn Phạm Ninh bả vai đứng người lên. Một bước. Hai bước. Ba bước. Cuối cùng Phạm Ninh buông ra hắn, để hắn tiếp tục đi, trung niên đi một vòng, hắn vây vây chân, kinh ngạc vạn phần, ồ. Thực đã hết đau. Hắn lại liên tục đi hai vòng, vui vẻ phải nết miệng cười to, thực sự tốt, một chút cũng không sao. Tiểu con nhân, cái này muốn bao nhiêu tiền? Bình thường ta muốn thu 300 văn tiền, nhưng hôm nay ta cho người miễn phí. Đây là cò mồi cho hắn thu thập hành tình, trong ngày chưa khỏi bị trật thu 300 văn, cách một ngày giảm 50 văn. Phạm Ninh nói xong, cũng không nhìn La Đại trưởng quỹ một mắt, đối phụ thân nói, cha, chúng ta đi tế từ đường. Hắn lôi kéo phụ thân bèn đi. Nhưng trong lòng ngầm số, 1, 2, 3, mở miệng. Chỉ nghe thấy La Đại trưởng quỹ vội vàng hô, Phạm Ý sư xin. Xin dừng bước. Phạm Ninh dừng bước, đắc ý đối phụ thân nói, cha, đợi lát nữa mà cứ việc nói điều kiện. Phạm Thiết Chu làm sao không nghĩ tới, mở y quán thế mà cứ như vậy thành, hắn chỉ cần mỗi tháng cho tiệm thuốc 5 quan tiền tiền thuê nhà, cái khác phí tổn đều không có. Hiệu thuốc cho hắn trừ ra một gian chiếm diện tích 2 trượng phương viên y quán, không sai biệt lắm 40 thước vuông. Treo biển hành nghề Phạm thị ngoại khoa, bên cạnh có nói rõ, tổ truyền bí phương, nối xương thánh thủ, chuyên trị chấn thương bị trợn, đây cũng là Phạm Ninh viết quảng cáo tử. Ninh Nhi, thuyền này làm sao bây giờ? Trên đường về nhà, Phạm Thiết Chu đong đưa thuyền thuẫn hỏi. Phạm Ninh cười hì hì nói, bị thương, bệnh nhân đi đường không tiện, Phạm y sư cũng là muốn thường xuyên xuống nông thôn, chiếc thuyền này bèn để xuống nông thôn dùng đi. Phạm Thiết Chu cười cười, bình thường còn cần một người dự đồng, nếu không ngươi thôi học đến giúp cha. Cha cho mẹ đi nói, nàng như ý, ta bèn không ý kiến, bất quá ta đề nghị trước chuẩn bị kỹ càng một cân bị thương thuốc. Hai cha con nhìn nhau, cùng nhau cười lên ha hả. Chương 44, mua nhà ký. Cơm tối lúc, Trương Tam Nương cái một khối thịt hầm kẹp đến trượng phu trong chén, mừng khấp khởi hỏi, ý của ngươi là nói, mở y quán không dùng đến 200 lạng bạc ròng. Phạm Thiết Chu lắc đầu, căn bản không dùng đến, tiệm thuốc cho ta 3 tháng miễn thời hạn mướn, sau đó mua một ít nhất định phải vật phẩm, đại khái 10 quan tiền. Lại lưu lại 30 quan tiền với tư cách dự bị, không sai biệt lắm 40 quan tiền như vậy đủ rồi. Vậy chúng ta còn có 160 lượng bạc, có thể đi trên trấn mua tòa phòng ở. Trương Tam Nương nằm mơ đều hy vọng có thể ở lại rộng rãi sáng tỏ gạch xanh nhà ngói, phòng ở là mỗi một nữ nhân ngộng, từ xưa đến nay đều là như thế. Mẹ, trên trấn tòa nhà, chiếm diện tích 2 mẫu ruộng, gạch xanh lớn nhà ngói, đại khái 8 thành mới, 120 quan tiền, chúng ta đã hỏi. Trương Tam Nương lập tức vừa mừng vừa sợ, dễ dàng như vậy. Phạm Thiết Chu cười nói, tiểu trấn trên đó phòng ở có thể quý đi nơi nào. Lại nói cũng không phải sát đường có thể mở cửa hàng loại kia. Vậy có hay không mua lại? Phạm Ninh cười hì hì nói, đương nhiên còn cần lão nhân gia ngài tự mình xem qua sau mới có thể quyết định. Tiểu tử thúi, ngứa ra có phải hay không, cái gì lão nhân gia, ta rất già sao? Chỗ nào? Mẹ ta trẻ đẹp, phong lưu yêu kiều. Phạm Thiết Chu phốc. Một tiếng, miệng bên trong cơm cười phun tới. Trương Tam Nương thẹn quá hóa giận. Một phát bắt được nhi tử, hung hăng bóp cánh tay của hắn, tiểu tử thúi, dám nói mẹ ngươi phong lưu. Ta hôm nay không phải là bóp chết ngươi không thể. Mẹ, này phong lưu không phải là kia phong lưu, đau nhức a. Mua nhà là một kiện đại sự, nhất là mang ý nghĩa nhà bọn hắn muốn rời xa Tưởng Loan thôn, Phạm Thiết Chu cần cho phụ thân trước chào hỏi. Ngoài ý liệu là, Phạm Đại Xuyên lần này không có phản đối. Hắn hai ngày này đang vì tiểu nhi tử sự tình sinh khí. Tiểu nhi tử Phạm Đồng Trung sớm tại vài ngày trước liền không chịu dạy học, lý do 10 phần sung túc, dạy học ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chuẩn bị khoa cử, hắn phải đi huyện học ôn tập mới có không khí. Phạm Đại Xuyên đương nhiên không đồng ý, nhưng Phạm Đồng Trung làm ầm ĩ một ngày, cuối cùng thả ra ngoan thoại, nếu như nhất định muốn hắn dạy học, hắn liền từ bỏ thi khoa cử. Phạm Đại Xuyên nghĩ tới những thứ này nằm quăng tại tiểu trên người con trai tiền, hắn cuối cùng khuất phục, đành phải đồng ý tiểu nhi tử từ chức đi trong huyện đọc sách. Mà lúc này đại nhi tử muốn đi trên trấn làm y sư, bao nhiêu cho Phạm Đại Xuyên một chút chỗ dựa. Hắn liền đồng ý đại nhi tử dọn nhà đi trên trấn. Ngày kế tiếp là nghỉ ngày thứ ba, Phạm Ninh cần ở nhà đưa bài tập, Phạm Thiết Chu cùng thê tử vô cùng cao hứng đi trên trấn mua nhà. Cho đến trời sắp tối, hai vợ chồng mới về nhà. Nghe được tiếng mở cửa, Phạm Ninh vội vàng ra đón, Phạm Thiết Chu cười nói, mua. Phạm Ninh đại hỉ, hỏi, vậy chúng ta lúc nào dọn nhà? Còn tốt hơn mấy ngày đi. Trương Tam Nương mệt mỏi ngồi trên ghế, hữu khí vô lực nói, ta và ngươi cha lại đi mua một bộ đồ dùng trong nhà, hiện tại đồ dùng trong nhà quá đắt, không mấy thứ đồ liền muốn chúng ta 10 quan tiền, thực lòng dạ hiểm độc. Trương Tam Nương nghĩ tới một chuyện, vẻ mặt cười nói, Ninh Nhi, mẹ nói cho ngươi một kiện chuyện thú vị, kia chủ thuê nhà nghe nói cha ngươi là Ích Sinh Đường y sư, thế mà chủ động nhường 5 quan tiền, vẫn là làm y sư tốt. Phạm Ninh bụng một trận ung ung cục gọi, vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, ta cảm thấy vẫn là làm đầu bếp tốt nhất. Biết. Trương Tam Nương tức giận nói, lao nương mệt mỏi xương đều phải tan ra thành từng mảnh, còn muốn cho ngươi cái này dành con nấu cơm. Trương Tam Nương đứng người lên, lười biếng đi phòng bếp nấu cơm. Phạm Thiết Chu đối Phạm Ninh cười nói, xế chiều hôm nay, cha chữa khỏi 3 người bệnh nhân chân tổn thương, thế mà kiếm lời 1 quan tiền, thật không nghĩ tới à. Cái này kêu là một chiêu quan vinh, an thiên hạ, kia hộp thuốc có thể để cha ăn cả một đời, hiện tại mới là bắt đầu, chờ cha thanh danh lớn, sẽ kiếm được càng nhiều. Phạm Thiết Chu không nghĩ tới 3 người bệnh nhân thế mà bèn kiếm lợi 1 quan tiền, hắn đối làm y sư bắt đầu có chút lòng tin. Đúng lúc này, bên ngoài có người gấp rút gõ cửa, Phạm Thiết Chu khẽ giật mình, chỉ nghe thê tử Trương Tam Nương trong sân hỏi, các ngươi tìm ai? Một người nam tử gấp giọng nói, Phạm y sư có phải hay không ở chỗ này? Chúng ta tìm hắn có việc gấp. Phạm Thiết Chu đi tới, tìm ta có chuyện gì? Nam tử thở dài cầu khẩn nói, cha ta từ trên núi ngã xuống, mấy chỗ gãy xương. Cầu Phạm y sư đi cứu hắn. Ta đã biết, các ngươi chờ ta một chút. Phạm Thiết Chu choàng bộ y phục, cầm một ít thanh nẹp dược cao, đối Phạm Ninh nói, nếu buổi sáng ngày mai ta đưa không trở lại, ngươi hãy ngồi thủy căn A công trên thuyền học. Cha, ta biết, ngươi đi đi. Phạm Thiết Chu vội vàng cùng người vừa tới đi ra, các ngươi ở chỗ nào? Nhà chúng ta ở Tàng Thư trấn Ngô Đôn, chúng ta đi trên trấn mới biết được Phạm y sư nhà ở chỗ này. Phạm Ninh đóng cửa sân, hỏi, mẹ, những bệnh nhân này làm sao lại tìm được nhà chúng ta? Cha ngươi ở y quán cửa ra vào dán địa chỉ, hứa hẹn nửa đêm cũng đến khám bệnh tại nhà, ta khuyên hắn chớ tiếp, hắn không nghe, ngươi xem một chút, buổi chiều mới vừa dán lên, ban đêm bèn có người tìm tới cửa, thời gian này vẫn qua bất quá. Trương Tam Nương quả thực có chút bất mãn. Phạm Ninh cười hì hì nói, mẹ, ngươi chỉ cần nghĩ đến cha chạy chuyến này chí ít kiếm 500 văn tiền, trong lòng ngươi bèn dễ chịu. Điều này cũng đúng. Trương Tam Nương trong lòng lập tức nghĩ thông suốt. Nàng cười tủm tỉm nói, vậy cũng chớ quản ngươi cha, chúng ta ăn cơm. Phạm Thiết Chu ở 4 canh thời gian mới gấp trở về, hắn chỉ ngủ chỉ chốc lát, liền đứng dậy đưa nhi tử đi học, chính hắn cũng muốn đi y quán ngồi làm việc. Phạm Ninh hôm nay tới hơi sớm một chút, tiếng chuông còn chưa vang hắn liền đi vào lớp học, một mắt nhìn thấy tiểu ló lì Chu Bội, tiểu nương tử này đang túi đầu đưa bài tập. Kỳ thật không riêng gì nàng, đại bộ phận học sinh đều đang liều mạng đưa bài tập, nghỉ 3 ngày, tất cả mọi người có chút chơi tản. Còn có bao nhiêu? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Phạm Ninh ngồi xuống cười hỏi. Đi sang một bên. Ngươi kia bút chữ phá, còn muốn giúp ta? Không bao lâu, Chu Bội viết xong một chữ cuối cùng, nàng để bút xuống nhìn thoáng qua Phạm Ninh. Ngươi bao lâu dọn nhà? Phạm Ninh khẽ giật mình, ngươi làm sao lại biết? Chu Bội cười đắc ý, bèn không nói cho ngươi, nhà nội ta đây trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, hôm qua bấm ngón tay tính toán, liền biết cái nào đó ngốc tử nhà ở trên trấn mua phòng. Phạm Ninh trong lòng quả thực kỳ quái, cuộc sống của nàng quỹ tích cùng mình không có giao tập mới đúng, nàng làm sao lại biết? Phạm Ninh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đơn giản cũng không nghĩ thêm, lấy ra cây quạt đưa cho nàng, cái này cho ngươi. Chu Bội nhãn tình sáng lên, đoạt lấy cây quạt, mở ra cây quạt nhìn một chút, mừng khấp khởi hỏi, ngươi từ bỏ. Dù sao cũng không thể bán lấy tiền, cho ta cũng là nhét vào trong giường, còn không bằng cho thích nó người. Chu Bội nghĩ nghĩ, lại đem cây quạt trả lại hắn, quệt mồm nói, vẫn là trả lại cho ngươi, tổ phụ sẽ không cao hứng. Phạm Ninh cây quạt đặt ở nàng trên bàn, số 1, thanh này cây quạt đã cùng ngươi tổ phụ không quan hệ, là của ta muốn đưa cho ai, là ta sự tình. Thứ 2, Phạm Trọng Yêm là ta bổn đường tam ác công, lần trước ta chính là cùng hắn cùng đi kinh thành, ta muốn mời hắn viết chữ dễ như trở bàn tay. Thứ 3, trôi này cây quạt bên trên có ngươi tổ phụ tục danh, ta cầm không tốt, cái này 3 cái lý do đầy đủ sao? Ừm, cái thứ 3 lý do tốt. Chu Bội cũng cảm thấy có đạo lý, nàng mặt mày hớn hở cầm lấy cây quạt, lại thưởng thức một chút, liền bỏ vào túi sách. Ngươi mới vừa nói, mời Phạm tướng công viết chữ dễ như trở bàn tay, là thật. Phạm Ninh gật gật đầu, ta liền suy nghĩ, vạn nhất ta tìm không thấy cực phẩm đá Thái Hồ làm sao bây giờ. Ta đơn giản viết thư mời Tam A Công cho ngươi tổ phụ viết một bức họa lớn, cho ngươi với tư cách thọ lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Bội mắt đi một vòng, cười nói, đá Thái Hồ ta muốn, Phạm tướng công thư pháp ta cũng muốn, hai dạng đồ vật cũng không thể ít. Phạm Ninh con mắt trừng lớn, cái này thật quá mức đi. Chu Bội hai tay chống nạnh, hầm hầm nói, họ Phạm A Ngốc, ngươi thiếu ta ân tình, nghĩ nợ sao? Phạm Ninh ghé vào trên bàn học nói lầm bầm, ngươi nhân tình này rất khó khăn trả đi. Đó là... Chu Bội dương dương đắc ý nói, ta ân tình là vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, ngươi muốn trả hết nợ, không dễ dàng như vậy. Lúc nghỉ trưa ở giữa, Lưu Khang cùng đi Phạm Ninh đi xem nhà bọn hắn nhà mới, nghe nói Phạm Ninh nhà ở trên trấn mua tòa nhà, Lưu Khang cũng phá lệ cao hứng. Phạm Ninh nhà mới cũng ở Triệu Trạng Nguyên cầu phụ cận, khoảng cách tiệm thuốc rất gần, ở một cái tĩnh mịch trong hẻm nhỏ. Hai bên là cao lớn tường gạch xanh, có chút năm tháng, phía trên hiện đầy rêu xanh. Hẻm nhỏ cuối cùng tay trái chính là Phạm Ninh nhà mới, cửa tương đối cũ, phía trên treo một cái lớn khóa đồng. Phạm Ninh mở ra khóa đẩy cửa đi vào, mở cửa chính là một người rất lớn viện tử, chí ít có hơn 100 mét vuông, viện tử chung quanh là 5 gian ngược lại ao chữ hình gạch xanh lớn nhà ngói. Đây chỉ là đệ nhất tiến, xuyên qua hành lang, đằng sau là sân vườn, ở giữa trồng một cây đại thụ, bốn phía còn có chí ít 6 gian lớn nhà ngói, bên trái vẫn là 2 tầng nhà lầu. So nhà ta lớn gấp đôi. Lưu Khang sợ hãi than nói. Chớ thở dài, nhà các ngươi là sát đường cửa hàng, mặc dù diện tích nhỏ một chút, nhưng giá cả so nhà ta đắt đến nhiều. Cái kia ngược lại là. Lưu Khang không che giấu được trên mặt đắc ý, nhà chúng ta 10 năm trước mua, lúc đó liền xài 300 quan tiền, hiện tại ít nhất phải 500 quan tiền, mấu chốt là cái kia khu vực vẫn mua không được. Lúc này, bên ngoài truyền đến phụ thân Phạm Thiết Chu thanh âm, chính là chỗ này, chuyển vào tới đi. Chỉ thấy một đám người xách to to nhỏ nhỏ đồ dùng trong nhà nối đuôi nhau mà vào, trong viện lập tức náo nhiệt lên. Chương 45, kỳ quái khảo thí. Định giường, an lò, mở nồi xôi, vận chuyển lẻ tẻ vật phẩm, liên tiếp mấy ngày, Phạm Ninh phụ mẫu phá lệ bận rộn, ở ngày thứ 6 ban đêm, bọn hắn mướn một chiếc thuyền lớn, đem trong nhà đồ còn dư lại toàn bộ mang lên thuyền. Đã không có đốt pháo, cũng không có mời khách ăn cơm, bèn ăn tính như vậy từ Tưởng Loan thôn dọn nhà đến trên trấn. Theo cuối năm dần dần tiến đến, Diên Anh học đường cũng gia tăng học sinh việc học, cơ hồ mỗi ngày đều có khảo thí, khiến các học sinh tiếng oán than dậy đất, khổ không thể tả. Mà Chu Bội ở học đường chỉ quan tâm 2 chuyện, một là thúc giục Phạm Ninh đi tìm tảng đá, thúc hắn cho Phạm Trọng Yêm viết thư. Mặt khác chính là cùng Phạm Ninh so thành tích, mỗi lần khảo thí, hai người bọn họ thành tích lúc nào cũng thay nhau hạng nhất. Nếu như thư pháp điểm trị giá lớn, đó chính là Chu Bội số 1, nếu như thư pháp chiếm điểm trị giá tiểu, hạng nhất bèn trừ Phạm Ninh ra không còn có thể là ai khác. Mỗi lần Chu Bội số 1, nàng bèn tươi cười rạng rỡ, đối Phạm Ninh viết chữ nói móc trầm trọng, mà Phạm Ninh cầm số 1, nàng bèn một mặt không cao hứng, nói giáo thụ thiên vị. Thời gian nhoáng một cái đã đến trung tuần tháng 12, tiến vào rét đậm thời tiết. Sáng sớm ngày hôm đó, hơn 100 tên học sinh tập trung ở trên bãi tập, cóng đến xoa tay dậm chân. Mỗi người đều oán hận không ngớt, khí trời lạnh như vậy, đem bọn hắn tập trung lại làm cái gì? Bọn hắn cũng là trung xá sinh cùng hạ xá sinh, cũng chính là trung niên cấp cùng cấp thấp học sinh. Thượng xá sinh là người có tuổi nhất cấp, sang năm mùa xuân liền muốn tham gia huyện học khảo thí, lúc này phá lệ khẩn trương, bình thường đều sẽ không ra tới. Lúc này, Lưu viện chủ mang theo 7-8 danh giáo thụ đi ra. Mấy tên trợ giáo vội vàng chào hỏi các học sinh xếp hàng. Rất nhanh trên bãi tập xếp thành 10 mấy đội, Lưu viện chủ khoát khoát tay, trên bãi tập lập tức an tĩnh lại. Lưu viện chủ cao giọng nói, 12 tuổi lấy bên trên học sinh xin giơ tay. Trên bãi tập lục tục ngao ngoe có hơn 10 người học sinh giơ tay. Nhấc tay học sinh mời về trước lớp học. Hơn 10 người học sinh từ trong đội ngũ rời đi, trên bãi tập chỉ còn lại 100 số không mấy người tả hữu, mỗi người đều rất có hứng thú, thế mà muốn tuyển chọn tuổi tác, làm cái gì vậy? Mọi người giơ cổ lên nhìn qua Lưu viện chủ. Lưu viện chủ khẽ cười nói, còn có 10 ngày chính là kỳ thi hàng năm. Năm trước kỳ thi hàng năm cũng là đều tự tách ra, nhưng năm nay tương đối đặc thù, năm nay các ngươi đem dùng cùng một phần bài thi tiến hành khảo thí. Lưu viện chủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị phía dưới ong ong tiếng nghị luận che mất. Trung xá sinh cùng hạ xá sinh hơn nhau chọn 4 năm, thế mà muốn kiểm tra một dạng bài thi, đơn giản thật không hợp tình lý. Mọi người im lặng. Lưu viện chủ hô một tiếng, mọi người an tĩnh lại. Ta lập lại một lần, cuộc thi lần này chính là kỳ thi hàng năm, hy vọng các ngươi chăm chú chuẩn bị, mà lại lần này ban thưởng cũng sẽ so với trước năm phong phú. Viện chủ phát biểu kết thúc, mọi người top 5 top 3 đều tự trở về lớp học, Phạm Ninh đợi đến Lưu Khang. Ngươi có tin tức gì? Phạm Ninh mặc dù chuyển đến trên trấn đã có hơn một tháng, nhưng tin tức vẫn như cũ bế tắc, mà Lưu Khang lại nhận biết nhiều người, tin tức linh mẫn. Năm nay không riêng gì chúng ta học đường đặc thù, khác học đường cũng như nhau, 12 tuổi trở xuống học sinh thống nhất khảo thí, thực rất kỳ quái. Có phải hay không là trong huyện yêu cầu? Không biết. Mọi người nghị luận trở lại lớp học, Phạm Ninh mới vừa ngồi xuống, Chu Bội liền đi vào lớp học. Nàng mang theo tương đối lưu hành người khiết đan thoát hồn mạo, mũ rất lớn, mặt có vẻ càng nhỏ hơn. Mặc trên người một kiện giày đặc bạch hồ da áo lông, cổ vây quanh màu trắng bạc đuôi cáo, cùng mũ nối liền thành một thể, khoác tinh hồng sắc áo khoác, chân đạp mai con đủng ra. Xa xa nhìn lại, chính là một người chế tác dị thường tinh xảo búp bê, nhưng Phạm Ninh tự mình lại cảm thấy nàng giống như người tiểu hồ ly tinh. Nàng là vừa vặn mới đến, học đường các loại tập thể hoạt động, nàng chưa từng tham gia. Các ngươi đều đang nghị luận cái gì? Chu Bội dưới chứng hỏi. Năm nay kỳ thi hàng năm có chút kỳ quái. Sở hữu 12 tuổi trở xuống học sinh đều thi một tờ bài thi, giống như khác học đường cũng như nhau, tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Bội mặt bên trên lộ ra nàng một quan khinh miệt chiêu bài, ngay cả điều này cũng không biết, tuyển chọn thôi. Phạm Ninh chợt nhớ tới nàng có nguồn tin tức, vội vàng tiến lên trước cười nói cho ta nghe một chút đi, là cái gì tuyển chọn. Tiểu tử thúi, dựa vào ta gần như vậy làm gì, xa một chút. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nói cái gì, ta cũng không biết. Còn có, ngươi tảng đá lúc nào cho ta trước cảnh cáo ngươi, không cho phép lấy thêm giả đá Thái Hồ gạt ta. Phạm Ninh trước mấy ngày nhận được Phạm Trọng Yêm sai người mang hộ tới 2 bức họa lớn, cũng tán dương hắn viết chữ tiến bộ rất lớn, cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng. Một bức lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ bức họa lớn treo giữa nhà chính hắn lưu lại. Một cái khác bức đưa cho Chu Bội. Bức kia bức họa lớn treo giữa nhà để Chu Bội rất hài lòng. Nhưng đá Thái Hồ lại làm cho nàng 10 phần nổi nóng, Phạm Ninh lại cho nàng một khối giả đá Thái Hồ cho đủ số. Phạm Ninh chẳng muốn lại cùng nàng rông dài, chính mình mồm mép đều nói khô rồi, đây không phải là giả đá Thái Hồ, là Linh Bích Thạch, chính mình khó khăn mới đại đến, nàng chính là không tin. Để nàng đi tìm tổ phụ phân biệt, nàng lại không chịu. Lúc này, Nghiêm giáo thụ đi vào lớp học, dùng roi gõ gõ bàn học, trên lớp học lập tức an tĩnh lại. Ngày hôm qua khảo thí Phạm Ninh số 1, Chu Bội thứ 2, Lưu Khang thứ 3. Phía dưới ta niệm đến danh tự học sinh, tan học đến ta nơi đó đi tiếp thu khiển trách, Phạm Cương, La Bình Châu, Trường Thương. Phạm Ninh dùng khỏe mắt liếc qua nhanh chóng liếc qua Chu Bội, không xuất từ mình sở liệu, chính mình cầm tới số 1, miệng nàng đều sắp vểnh lên thượng thiên. Mỗi lần cũng là cái này Nghiêm lão đầu, hắn tâm hoàn toàn giải lệnh. Chu Bội thấp giọng hận nói, kỳ thật nàng oán hận cũng không sai, Nghiêm giáo thụ không quá chú trọng thư pháp điểm trị giá tương đối thấp, cho nên mỗi lần cũng là Phạm Ninh cầm hạng nhất. Nhưng dạy mạnh tử thái giáo sư lại tương đối coi trọng thư pháp, cho nên ở hắn trên lớp, Phạm Ninh cầm đệ nhất số lần không nhiều, đại bộ phận hạng nhất đều bị Chu Bội cướp đi. Hôm nay viết luận ngữ Tam Thiên, Nhan Uyên, Tử Lộ cùng Hiền Vấn, vẫn quy củ cũ, sai 2 chữ ta quất trong lòng bàn tay mở roi, bắt đầu đi. Phạm Ninh mở ra bài thi, bắt đầu nâng bút viết chữ. Thư pháp của hắn xác thực tiến bộ rất nhanh, ở 2 tháng trước nhảy lên thứ 1 bậc thang bên trên, lại tại đầu tháng nhảy lên cái thứ 2 bậc thang. Phạm Ninh hiện tại chữ khải đã đạt đến Phạm Trọng Yêm trà đồng Tiểu Phúc viết chữ trình độ, thậm chí so Tiểu Phúc còn tốt một chút, đương nhiên, so với Chu Bội còn có khoảng cách nhất định. Tiểu nương tử này chữ xác thực viết xinh đẹp, phi thường có linh tính, ở toàn bộ Diên Anh học đường cũng có thể xếp hạng trước 3, đây là Lưu viện chủ đối nàng đánh giá. Phạm Ninh bắt đầu tĩnh hạ tâm chép lại, bút trong tay càng viết càng nhanh, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong thư pháp mỹ cảm bên trong. Cơm chưa lúc. Sở hữu học sinh đều đang nghị luận lần này kỳ thi hàng năm. Hạ xá sinh cùng trung xá sinh thi một tờ bài thi, quá không hợp lý. Một tên đệ tử rắc giọng reo lên, trung xá sinh học qua kinh thi, dịch kinh cũng ở học, chúng ta không có cái gì học qua, chẳng lẽ chỉ thi luận ngữ cùng mạnh tử sao? Không thể nào. Một tên học sinh khác nói, ngươi không có nghe thấy hôm nay Nghiêm giáo thụ làm sao ám chỉ sao? Để chúng ta có thời gian nhìn xem kinh thi, các vị, kỳ thi hàng năm muốn kiểm tra kinh thi a. Trong nhà ăn tựa như vỡ tổ một dạng, phá lệ la hét ầm ĩ. Lưu Khang đối Phạm Ninh nói, lần này cùng trung xá sinh hỗn hợp khảo thí, xác thực đối với chúng ta không công bằng. Phạm Ninh cười hỏi, nghe nói trung xá sinh có mấy cái lợi hại ra hỏa. Lưu Khang gật gật đầu, chúng ta lần này là công nhận kém nhất, mà tốt nhất một giới là trung xá sinh tan tầm. Cái kêu ban có 7 nhân vật lợi hại, danh xưng Trúc Lâm Thất Hiển, cái này 7 người năm thứ nhất đọc sách lúc, chép lại cho tới bây giờ đều một chữ không sai, bất phân cao thấp, chỉ có thể dựa vào thư pháp đến tranh số 1, nghe nói mấy gia hỏa 5-6 tuổi liền sẽ làm thơ, cũng là nhà học thâm hậu. Lúc này, hai tên học sinh chạy tiến tiệm cơm, lớn tiếng nói, các ngươi đi trung xá sinh tiệm cơm nhìn xem, bọn hắn ở dự đoán kỳ thi hàng năm thành tích, đã đem kỳ thi hàng năm 10 hạng đầu danh sách bài xuất tới. Có không có tên của chúng ta? Làm sao có thể có, bọn hắn căn bản đối với chúng ta hạ xá sinh bèn chẳng thèm ngó tới. Lưu Khang đứng người lên hỏi, lão ngũ, bọn hắn có không có nói tới Phạm Ninh? Phạm Ninh mặt nóng lên, lỗ tai dựng lên. Nhắc tới, bọn hắn cái Phạm Ninh xếp tại thứ 61 danh. Tiệm cơm bên trong lập tức lẫn lộn cùng nhau, trung xá sinh trên dưới 2 người ban vừa vặn 60 người, cái Phạm Ninh xếp tại 61 danh, nói bóng gió chính là không có tư cách cùng bọn hắn cạnh tranh. Lưu Khang tức giận đến một bàn tay vỗ lên bàn. Cả giận nói, Phạm Ninh, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận, đám gia hỏa này khinh người quá đáng. Phạm Ninh cười cười, hắn cũng rất muốn lãnh giáo một chút Trúc Lâm Thất Hiển lợi hại. Mấy ngày kế tiếp sở hữu học sinh đều toàn lực ứng phó, chuẩn bị kỳ thi hàng năm chạy nước rút, Phạm Ninh cũng không ngoại lệ, mỗi ngày trời chưa sáng rời giường, ngoại trừ luyện chữ vẫn là luyện chữ, cho đến canh một thời gian mới chìm vào giấc ngủ. Đối với Phạm Ninh mà nói, thi tử văn phú hắn cái gì còn không sợ, nhược điểm duy nhất chính là thư pháp. Hắn không cách nào lợi dụng cảm giác tiên tri ưu thế, chỉ có thể cùng thời đại này mỗi một người học sinh một dạng, thành thành thật thật luyện chữ, chân thật tiến bộ. Đảo mắt đến tháng 12 hạ tuần, khoảng cách kỳ thi hàng năm còn có 2 ngày. Một mực để các học sinh hoang mang đề thi trung nguyên nhân rốt cục công bố, thật đúng là toàn huyện thống nhất bố trí, sang năm tháng 22 ở huyện thành cử hành thần đồng tuyển chọn giải thi đấu. Cái này trên thực tế là đại tống thi đồng tử một bộ phận, đại tống thi đồng tử cùng khoa cử đồng bộ tiến hành. Sở hữu quá trình đều cùng khoa cử mở dạng, chỉ là ở hết bảng khi khác ban bố đồng tử bảng. Giống như chứ danh tể tướng Yến Thủ, 14 tuế khảo chúng đồng tử bảng số 1, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Tuyển chọn thần đồng vào kinh khảo thí, là đều phủ châu huyện quan địa phương chức trách, đặt vào lại bộ kiểm tra đánh giá, cho nên các nơi quan viên đều phi thường trọng thị. Mặc dù đều coi trọng, nhưng các nơi áp dụng phương pháp lại không giống nhau, đại đa số huyện cho đến khoa cử đêm trước, mới phái người đi tìm thần đồng. Hoặc là lệnh quan học để cử thần đồng. Nhưng một ít giáo dục phát triển huyện lại chú trọng bồi dưỡng thần đồng, nhất là Giang Nam các nơi, mỗi giới khoa cử kết thúc sau, các nơi liền bắt đầu nhằm vào lần tiếp theo khoa cử, bồi dưỡng mới thần đồng. Nô huyện cũng là như thế, tuyển chọn cũng bồi dưỡng thần đồng đã là truyền thống. Đại Tống quy định thi đồng tử tư cách là 15 tuổi trở xuống, cho nên lần này Nô huyện thần đồng tuyển chọn thi đấu cũng có tuổi tác quy định, qua sang năm tháng 4 trước không thể vượt qua 12 tuổi. Thần đồng tuyển chọn thi đấu mỗi 3 năm cử hành một lần, hoàn toàn đi theo khoa cử trình tự. Trước kia cũng là đều học đường trực tiếp đề cử học sinh tham gia thần đồng tuyển chọn thi đấu, trong này tai hại rất nhiều, được đề cử người trên cơ bản cũng là con em nhà giàu, hàn môn tử đệ cực ít. Lần này Triệu Học Chính tiến hành cải cách, yêu cầu đều học đường nhất định phải dùng khảo thí phương pháp đến dự tuyển. Cho nên đều học đường kỳ thi hàng năm liền thành tư cách tuyển chọn khảo thí. Chương 46, cuối năm đại khảo. Trời còn chưa sáng. Diên Anh học đường các học sinh cũng chờ đợi ở ngoài cửa lớn, năm nay là kỳ thi hàng năm, không thể tùy tiện đi vào học đường. Các học sinh ở bên ngoài top 5 top 3, thấp giọng nghị luận, cũng đang thảo luận hiện tại khảo đề. Lưu Khang đi đến Phạm Ninh trước mặt, thấp giọng nói, mấy tên kia chính là Trúc Lâm Thất Hiển. Phạm Ninh theo Lưu Khang ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bên phải nhất đứng đấy 7 tên trung xá sinh cũng thì tương đương với 3-4 niên cấp, xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là sinh viên năm thứ 3. Cái này 7 tên trung xá sinh tự thành một cái tiểu quần thể, từng cái quần áo hoa lệ, khí chất lỗi lạc bất phàm, mỗi người thần sắc đều có chút ngạo mạn, đối cái khác trung xá sinh thái độ vẫn hơi tốt một chút. Nhưng đối hạ xá sinh, căn bản cũng không thèm một chú ý. Trong 7 người ở giữa có một cái mang theo mũ cao học sinh, dáng người cao gầy, cao hơn Phạm Ninh nửa cái đầu, tướng mạo 10 phần anh tuấn, một đôi ánh mắt phá lệ sáng tỏ. Chỉ thấy hắn mặc một bộ tính chất cầu kỳ xanh gấm sĩ tử phục, thắt eo cách mang. Cái cổ ở giữa lật ra một kiện tốt nhất da lông, hắn khí chất vô cùng tốt, ôn tồn lễ độ, càng lộ ra hắn ngọc thụ lâm phong, ở trong 7 người cực kỳ chói mắt. Cái kia mang mũ cao là ai? Phạm Ninh nỗ một cái miệng hỏi. Lưu Khang tức giận nói, ngươi quên sao? chúng ta ở kỳ thạch quán gặp qua hắn. Phạm Ninh nhớ lại, tựa như là ở kỳ thạch quán cửa gặp qua bọn hắn tổ tôn hai người, nhưng Phạm Ninh không để ở trong lòng, có chút quên. Hắn gọi từ cái gì? Lưu Khang lắc đầu, xem ra ngươi thật không có để ở trong lòng, hắn gọi Từ Tích, nhà ở Ngô huyện Huyền Thành, năm nay 11 tuổi, 3 năm trước đây hắn cũng là lấy hạng nhất thi được Diên Anh học đường, từ năm thứ 2 bắt đầu, hắn chưa hề thi qua thứ 2. Lợi hại như vậy, hắn am hiểu cái gì? Phạm Ninh tò mò cười hỏi. Các phương diện đều rất lợi hại, nghe nói hắn 4 tuổi liền biết làm thơ, 6 tuổi viết văn xuôi, thư pháp tốt cực kỳ, hắn tổ phụ là Bình Giang phủ học thủ tịch giáo thụ, phụ thân là tiến sĩ, hiện tại triều đình làm quan, có thể nói ra học quen thâm. Phạm Ninh âm thầm gật đầu, đây mới thật sự là thần đồng. Lúc này, Diên Anh học đường tiếng chuông gõ, các học sinh nối đuôi nhau tiến vào học đường, cuối năm đại khảo rốt cục kéo lên màn mở đầu. 104 danh học xa lạ ngồi ở ba gian trong trường thi đồng thời bắt đầu thi, vị trí trên cơ bản không thay đổi, Phạm Ninh bên cạnh vẫn là Chu Bội. Lưu viện chủ mang theo 10 cái giáo thụ cùng trợ giáo với tư cách giám thị. Lúc này hai tên trợ giáo đem một khối đại một cửa mang tới lớp học, xúc lên phía trên vải tre, khảo đề rốt cục xuất hiện. Trên lớp học lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cơ hồ sở hữu hạ xá sinh đều ngây dại. Đề thi đối trung xá sinh còn tốt, nhưng đối hạ xá sinh lại hết sức nghiêm trọng. Làm thơ một bài, đề mục là đồng chí. Làm câu đối hai bên cửa một bước. Viết luận ngữ trước ba thiên, mạnh tử trước ba thiên. Viết kinh thi tùy ý năm thiên. Viết đạo đức kinh năm vị trí đầu chương. Viết trang tử. Thu thủy. Yêu cầu giờ dậu nộp bài thi, cũng chính là 5 giờ chiều kết thúc khảo thí. Đề số lượng nhiều, nội dung khó khăn, quan trọng hơn là, rất nhiều nội dung hạ xá sinh căn bản cũng không có học qua, tỉ như kinh thi, đó là muốn nhập học năm thứ 2 mới bắt đầu học. Còn có đạo đức kinh, trang tử những khóa này bên ngoài sách báo, đối cấp thấp học sinh vẫn là phải cầu quá cao. Những đề mục này đối Phạm Ninh lại là lại nhẹ nhõm bất quá nhược điểm của hắn ở chỗ thư pháp, Phạm Ninh nhịn không được len lén nhìn một chút Chu Bội. Chỉ thấy Chu Bội nhìn qua khảo đề ngẩn người, hiển nhiên nàng cũng gặp phải nan đề. Một buổi sáng, Phạm Ninh liền viết xong trừ làm thơ bên ngoài cái khác trong cuộc thi cho. Lúc này, nghỉ trưa tiếng chuông gõ vang, bọn hắn hôm nay không có lúc nghỉ trưa ở giữa, liền ăn cơm đều phải ở trên trường thi tiến hành. Một lát, bên ngoài tiếng bước chân vang lên, mấy tên trợ giáo đưa cơm tới. Giám thị nghiêm giáo thụ vô vô tay, mọi người trước dừng bút, cơm nước xong xuôi lại tiếp tục. Mọi người nhao nhao đem bài thi cùng bút mực thu vào ngăn kéo, mỗi người đi lên bưng một mâm cơm canh. Phạm Ninh bưng hai phần xuống, cái một phần giao cho Chu Bội, ăn đi. Hôm nay cơm nước tốt. Theo Phạm Ninh, hôm nay cơm nước coi như không tệ, thịt viên kho tàu, một mâm dầu hầm quả cả, một bát rau canh, hai cái thịt màn thầu. Chu Bội lắc đầu, ta không muốn ăn, ngươi cầm đi đi. Nàng đem thịt viên kho tàu bỏ vào Phạm Ninh trong mâm. Phạm Ninh nhìn một chút nàng, cảm giác nàng cảm xúc 10 phần chạy xuống. Có không biết làm đề bài. Nửa ngày, ánh mắt của nàng có chút đỏ lên, Chu mỏ nói, ta không đọc qua đạo đức kinh cùng trang tử. Cái này, vấn đề nhỏ á. Phạm Ninh nhanh chóng hướng bốn phía nhìn xem, thấy mấy cái lao sư giám khảo đang bận điểm cơm canh, hắn nhanh chóng đem chính mình hai cái bài thi kín đáo đưa cho Chu Bội. Chu Bội giật nảy mình, đây không phải gian lận sao? Phạm Ninh hạ giọng nói, thừa dịp thời gian ăn cơm mau mau xem mấy lần nhớ kỹ. Chu Bội khẩn trương đến toàn thân phát run, nàng mặc dù điêu ngoa gan lớn, nhưng khảo thí gian lận sự tình nàng nhưng lại chưa bao giờ làm qua, bất quá, nàng vẫn là lấy hết dũng khí nhìn kỹ Phạm Ninh chép lại đạo đức kinh cùng trang tử. Phạm Ninh lại cầm lấy đũa ăn liên tục thịt viên, thiếu đến coi như không tệ, đây là hắn thích nhất một món ăn, bình thường tiệm cơm mỗi bản chỉ có một cái, hôm nay hắn lại lập tức có hai cái, làm hắn ăn như gió cuốn. Chờ hắn ăn cơm xong, lại nhìn Chu Bội, đã thấy nàng đang mặt mày hớn hở ăn điểm tâm. Đều nhớ kỹ. Chu Bội cái bài thi trả lại hắn, dương dương đắc ý nói, lần này ngươi như lấy không được số 1, đừng trách ta nha. Thế nhưng ngươi tự tìm. Ta nhớ ra rồi. Phạm Ninh cười hắc hắc, giống như Thu Thủy Thiên ta một chỗ viết sai. Ngươi. Chu Bội giận dữ, hung hăng đá hắn một cước, ngươi cái này hỗn đản. Phạm Ninh gặp nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền cười nói, đùa ngươi chơi. Ta lần này có tự tin, ngươi ở thơ cùng câu đối bên trên không sánh bằng ta. Chu Bội cái mũi hừ một tiếng, vậy chúng ta bèn chờ xem. Khảo thí kết thúc, các học sinh đều tụ tập ở thao trường bên trong, ai cũng không muốn rời đi. Phạm Ninh, ta xong đời. Phạm Ninh mới vừa đi tới thao trường, Lưu Khang liền tiến lên vẻ mặt đưa đám nói, kinh thi, đạo đức kinh cùng trang tử đều không có viết ra tới, ta chắc là phải bị khuyên lui về nhà. Kỳ thi hàng năm thành tích quá kém. Dựa theo lệ cũ là phải bị khuyên lui về nhà, Phạm Ninh nhìn một chút những người khác, mỗi người đều mặt trời xanh trắng, xem ra thi đều không tốt. Phạm Ninh chỗ rửa hắn nói, tất cả mọi người thi không được há, vậy liền pháp không trách chúng, lại nói, kinh thi muốn sang năm mới học, cái này không phải trách nhiệm của chúng ta cảm thấy hẳn là dùng để thi chung xá sinh, chúng ta làm không được cũng không có quan hệ. Lưu Khang ngẫm lại cũng đúng, tâm tình hơi chút tốt một chút, hắn lại nhìn có chút hả hê nói, kỳ thật ta còn khá tốt, chí ít thơ cùng câu đối đều viết ra, Phạm Cương tiểu tử kia, chỉ viết luận ngữ cùng mạnh tử, cái khác đều không có làm, muốn khai trừ cũng là trước khai trừ hắn. Người thi thế nào? Lưu Khang hỏi. Vẫn được, cũng có thể làm ra tới, về phần đúng hay không ta cũng không biết. Phạm Ninh vừa dứt lời, Lưu Khang thấp giọng hô, bọn hắn tới. Phạm Ninh trở lại, chỉ thấy nhóm lớn trung xá sinh vây quanh 7 tên học sinh bước nhanh đi tới, bọn hắn chính là Trúc Lâm Thất Hiển, ở giữa nhất người chính là Từ Tích, bọn hắn mặt mày hớn hở, xem ra đều thi tốt. Lũ tiểu gia hỏa, đừng khóc, mau về nhà bú sữa đi thôi. Có người quái thanh quái khí hô một tiếng, mọi người cười to. Hạ xá sinh từng cái nhìn hàm hàm bọn hắn, Lưu Khang càng là giận dữ, chỉ vào Phạm Ninh nói, đắc ý cái gì? Chúng ta Phạm Ninh thi không thể so với các ngươi kém. Phạm Ninh vội vàng ngăn lại hắn, Lưu Khang, đừng nói nữa. 7 tên trung xá sinh nhìn nhau, mặt bên trên đều lộ ra ý trào phúng, một người trong đó khinh thường nói, con kiến vua cũng là con kiến, có thể cùng voi lớn so sao. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, lại không có tiếp bọn hắn, một người khác thấy Phạm Ninh không lên tiếng. Liền đi lên trước cố ý dùng bả vai sáng ngời hắn một cái, chẳng lẽ ngươi không phải con kiến nhỏ? Phạm Ninh nhìn hắn một cái nói, ta đúng là con kiến nhỏ, cực kỳ nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới, bất quá các ngươi cũng không tính được cái gì voi lớn, nhiều nhất là nhóm nòng nọc nhỏ, ở trong giếng bơi qua bơi lại. Hỗn đản! Một đám trung xá sinh bỗng nhiên nghe hiểu Phạm Ninh lời nói bên trong chi đâm, lập tức giận tí mặt, nhao nhao muốn xông lên trước. Từ Tích ngăn lại mọi người, hắn dáng người cao gầy. Trong lúc giơ tay nhấc chân bèn có một loại lãnh tụ khí chất, ung dung không vội đi lên trước, lấy một loại thái độ bề trên, lạnh lùng dò xét một cái Phạm Ninh. Kỳ thật lần này đề bài hoàn toàn là nhằm vào trung xá sinh, đạo đức kinh cùng trang tử đều phải cầu chúng ta đọc qua, câu đối họa theo chúng ta cũng học qua, không biết học đường vì sao lại cái hạ xá sinh kéo vào được tham gia náo nhiệt. Quả thực làm cho người khó hiểu. Chúng ta cũng không phải cố ý xem thường các ngươi, nhưng các ngươi xác thực quá yếu ớt, ta một quan cho rằng... Người nhỏ yếu nên có tự mình hiểu lấy. Ngươi là nói chúng ta không có tự mình hiểu lấy. Lưu Khang bất mãn chất vấn. Từ Tích mỉm cười, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Phạm Ninh, người khác cũng còn tốt, ta chẳng qua là cảm thấy có riêng lẻ vài người quá đề cao chính mình. Cái này 7 cái học sinh giỏi cũng là thư hương môn đệ, nhà học thâm hậu, lại tại học đường khổ đọc nhiều năm, từng cái mắt cao hơn đầu, làm sao có thể để mắt một cái vừa mới tiến học đường hàng tiểu bối. Huống hồ Phạm Ninh ra thế bần hàn, từ nông thôn đến trên trấn đọc sách. Ra thế so với bọn hắn kém cách xa vạn dặm, đây càng để bọn hắn phát ra từ nội tâm khinh thị. Mọi người cùng nhau cười to, có người châm chọc nói, xác thực, người nào đó thực không hiểu tự ái, cho rằng thi cái nhập học số 1, bèn vô địch thiên hạ, thực thật là tức cười, riêng anh đường tàng long hoa hổ, hắn tính là cái gì? Các vị quá đề cao ta. Phạm Ninh thản nhiên nói, ta luôn luôn rất có tự mình hiểu lấy, một cái Tống Triều Bình Giang phủ nông thôn tiểu học đồng, sao dám cùng trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Trúc Lâm Thất Hiền đánh đồng. Phạm Ninh phá lệ nho nhã lễ độ, giơ tay nhấc chân cũng ôn tồn lễ độ, nhưng hắn nói chuyện, lại so châm còn muốn đâm người. Từ Tích sắc mặt có chút ẩn đỏ, hắn thấy Phạm Ninh mồm miệng sắc bén, liền không muốn cùng hắn dài dòng nữa, liền lạnh lùng nói, niên đệ cũng không cần tự coi nhẹ mình, không có người nào dám nói chính mình có thể cầm số 1, trung xá sinh có rất nhiều tài hoa hơn người đồng môn, giống như Tiết Tuấn, Lục Hữu Vi, Ngô Kiện, Trương Miểu, Vương Tranh, Vương Ứng, còn có kẻ hèn này, chúng ta cũng có thể cầm hạng nhất. Bất quá có một chút chúng ta dám khẳng định, lần này thành tích trên bảng, tuyệt sẽ không có hạ xá sinh danh tự. Nói xong, hắn quay người nên ngang rời đi, mọi người từng cái ngửa đầu, không nhìn bọn hắn một mắt, từ trước mặt bọn hắn sải bước mà đi. Lưu Khang hận đến nghiến răng nghiến lợi, đám hôn đảng kia quá cuồng vọng, Phạm Ninh, bọn hắn căn bản là từ thực chất bên trong xem thường ngươi. Phạm Ninh lại nhẹ nhõm cười một tiếng, bọn hắn xác thực có cuồng tiền vốn, ta mới vừa vận nhập không 2 tháng, không cần thiết cùng bọn hắn tranh cường hào thắng. Chương 47, mâu thuẫn thăng cấp. Đối với giáo thụ cùng trợ giáo, bọn hắn thời gian khổ cực mới bắt đầu, đêm nay bọn hắn đem chịu một cái suốt đêm đem sở hữu bài thi phê xong, ngày mai buổi sáng đem công bố thành tích. Trong phòng 10 phần yên tĩnh, mỗi cái giáo thụ đều ở phê duyệt thật dày một chồng bài thi. Lúc này, nghiêm giáo thụ đi đến Lưu viện chủ bên cạnh nhỏ giọng nói, viện chủ, ngươi xem một chút Phạm Ninh bài thi, thật có ý tứ. Lưu viện chủ đang phê duyệt Từ Tích bài thi, Từ Tích thế nhưng bảo bối của hắn học sinh. Lần thi này hết sức xuất sắc, khiến Lưu viện chủ khen không dứt miệng. Nghe nói Phạm Ninh bài thi tới, hắn vội vàng thả ra trong tay bài thi, cười nói, cho ta xem một chút. Hắn chỉ nhìn tờ thứ nhất là thơ cùng câu đối. Thơ tên là Đồng Chí Tạp Ký. Thí số cửa sổ ở giữa cựu cựu đồ. Dư lạnh tiêu tận ấm trở về ban đầu. Hoa mai chút lượt không dư trắng. Nhìn thấy hôm nay là hạnh gốc. Lưu viện chủ khen ngợi nhẹ gật đầu, vẫn là trước sau như một tươi mát mà giàu có sinh hoạt tình thú, cùng hắn khảo học đường khi dưỡng tàm thi một dạng. Câu đối cũng rất tốt. Nghiêm giáo thụ cười nói. Câu đối là yêu cầu viết một bức câu đối hai bên cửa, nay chủ yếu là năm mới sắp tới, rất nhiều người ta đều có thiếp câu đối hai bên cửa tập tục, thông thường mà nói, nội dung tương đối có ý tứ vui mừng. Lưu viện chủ lại nhìn kỹ một chút Phạm Ninh viết câu đối hai bên cửa. Gần chợ tiếng huyên, thanh phong minh nguyệt không cần mua. Bần ra khách ít, chim hót hoa nở đều có thể người. Mặc dù không đủ vui mừng, có chút tự rêu ý tứ, nhưng viết quả thật không tệ. Lưu viện chủ lập tức cười nói, cái này bức câu đối ta muốn, áp vào trên cửa nhà ta đi. Viện chủ, nhà ngươi tòa kia tòa nhà lớn thiếp cái này bức câu đối hai bên cửa không thích hợp. Lưu viện chủ vừa trừng mắt, ai nói? Cùng Chu gia so ra, ta cũng rất nghèo có được hay không? Nghiêm giáo thụ có chút hề hoài, cái này bức câu đối hai bên cửa hắn cũng xem bên trên, kết quả lại bị viện chủ cướp đi. Lưu viện chủ lại nhìn một chút phía sau chép lại, cười hỏi, phía sau chép lại thế nào? Ta đã nhìn qua, trợ giáo cũng cẩn thận duyệt lại qua, toàn viết đúng rồi, một chữ không sai, ta cho rằng lần này Phạm Ninh nhưng phải tốt nhất giáp đẳng. Thật làm cho ta khó làm a. Lưu viện chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như Diên Anh học đường đem Phạm Ninh đẩy đi ra, thế tất sẽ bị Triệu học chính thừa cơ thu hoạch đi. Nhưng nếu như không đề cử Phạm Ninh, hắn lại cảm thấy đối Phạm Ninh không công bằng. Trầm tư thật lâu, Lưu viện chủ vẫn là nâng bút ở bài thi bên trên phê một cái tốt nhất giáp đẳng điểm số. Bất kể nói thế nào, thành tích vẫn là phải cho Phạm Ninh. Từ tích thi thế nào? Nghiêm giáo thụ hỏi. Lưu viện chủ đem bài thi đưa cho hắn, phát huy cực kỳ xuất sắc, ta cũng rất muốn cho hắn tốt nhất giáp đẳng, chỉ là đáng tiếc ca. Hắn đem trang tử. Thu thủy văn chương danh quyến viết. Sáng ngày hôm sau, Phạm Ninh đang bên cạnh giếng rửa mặt, ngoài cửa truyền đến Lưu Khang thanh âm, Phạm Ninh, có thể đi. Lập tức liền được. Phạm Ninh lung tung rửa mặt một cái, chạy về phòng mặc vào áo khoác, liền cầm túi sách đi ra cửa viện. Ngươi vẫn cầm túi sách làm cái gì? Hôm nay lại không lên lớp. Xem hết thành tích, ta muốn đi một chuyến cửa hàng sách. Ta cũng đi, đợi lát nữa mà bảo ta một tiếng. Hai người cười cười nói nói rời đi ngõ nhỏ, hướng học đường đi đến. Mới vừa đi tới học đường cửa ra vào, chỉ nghe có người hô to một tiếng, hắn đến rồi. Hơn 10 người đồng môn vọt ra đến, đem Phạm Ninh bao bọc vây quanh, mọi người lao nhau. Phạm Ninh, ngươi lần này cho chúng ta tăng thể diện. Mọi người thi thế nào? Quá thảm rồi, chúng ta hạ xá sinh toàn quân bị diệt. Nguyên lai thành tích đã ra tới, Phạm Ninh nghe được toàn quân bị diệt, trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ Chu đội cũng không có thi được. Nhưng đã dung không được Phạm Ninh suy nghĩ nhiều, mọi người vây quanh hắn hướng trong học đường đi đến. Thành tích đã công bố, treo thật cao ở đại viện chính giữa bố cáo cột bên trong, hai bên còn mang theo hoa hồng, phía trên một hàng chữ lớn, kỳ thi hàng năm kim bảng. Hai bên vây đầy mười mấy tên học sinh, cơ hồ cũng là trung xá sinh, chính kích liệt tranh luận cái gì. Mọi người thấy Phạm Ninh vào đây, lập tức an tĩnh lại, vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại, mọi ánh mắt bên trong đều tràn đầy không phục cùng bất mãn. Phạm Ninh lờ đi bọn hắn, trực tiếp đi đến bảng danh sách trước, dựa theo lệ cũ, kỳ thi hàng năm mỗi cái ban bình thường chỉ công bố 5 người đứng đầu. Nhưng năm nay là 100 người liên thi, cho nên danh sách công bố 20 người đứng đầu. Nhưng sở hữu danh tự đằng sau đều thuần một sắc ghi chú trung xá sinh, duy chỉ có hạng nhất Phạm Ninh đằng sau viết hạ xá sinh, phá lệ bắt mắt, nhưng cũng phá lệ trướng mắt. Phạm Ninh tươi cười rạng rỡ, mặc dù hắn biết mình thi không tệ, nhưng thực cầm hạng nhất, loại kia danh tự treo cao đệ nhất thoải mái cảm giác, vẫn là để hắn tâm hoa nộ phóng. Kỳ quái, Chu đội tại sao không có? Bên cạnh Lưu Khang nhỏ giọng nói. Lập tức nhắc nhở Phạm Ninh, hắn nhìn xuống đi, hạng 2 Từ Tích, hạng 3 Lục Hữu Vi, hạng 4 Ngô Kiện. Phạm Ninh nhìn hai lần, 20 người đứng đầu đều không có tiểu ló lì Chu đội danh tự, cái này khiến hắn có chút hoang mang, Chu đội cũng toàn bộ làm xong. Chẳng lẽ trung xá sinh bèn lợi hại như vậy? Chu bội liền 20 người đứng đầu đều không chen vào được. Hắn gian lận. Đống nhiên có người lạnh lùng nói một câu. Ai? Ai ở nói hiệu nói vượng? Lưu Khang tức giận nhìn qua mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt lãnh đạm, không có người mở miệng. Lúc này, Từ Tích đi lên trước, đối Phạm Ninh nhẹ gật đầu. Chúc mừng họ Phạm Niên Đệ, hôm qua là ta nói đến không đúng, hướng Niên Đệ chân thành nói xin lỗi. Hắn trên miệng nói chân thành nói xin lỗi. Nhưng mặt bên trên lại không có chút nào ý cười, trong ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm chân thành. Phạm Ninh khoát khoát tay, Thứ huynh không cần miễn cưỡng chính mình. Từ Tích sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, chúng ta đều không thể nào hiểu được, niên đệ vì cái gì có thể thi số 1, có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút. Loại chuyện này cần giải thích sao? Chúng ta nhất trí cho rằng có cần phải. Từ Tích trở lại xem mọi người một mắt, lại nhìn chăm chú lên Phạm Ninh nói, từ đệ vừa mới nhập học, trước đó ở nông thôn tiểu học thủ, đã không học qua kinh thi, cũng không đọc qua đạo đức kinh cùng trang tử, càng không thấy niên đệ viết qua câu đối, vì cái gì kỳ thi hàng năm lại có thể vượt xa bình thường phát huy. Để chúng ta không nghĩ không hiểu được. Mấy tháng trước vẫn là họ Phạm An Ngốc, thậm chí ngay cả mình danh tự cũng sẽ không viết. Một cái khác trung xá sinh nói bổ sung. Phạm Ninh trong lòng dị thường phẫn nộ, nhưng hắn mặt bên trên vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, theo các người, ta đoạt đứng đầu bảng chỉ có hai loại khả năng, đầu tiên là ta gian lận, thứ hai là học đường cố ý cho ta điểm cao, nhưng mặc kệ là cái này một loại khả năng, các ngươi đều không nên tới tìm ta giải thích, các ngươi nên đến hỏi học đường muốn cái thuyết pháp, đúng hay không? Từ Tích lạnh lùng nói, nếu như ngươi là gian lận, học đường chưa hẳn biết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này, Lưu Khang thấy tình thế không ổn, chuẩn đi tìm Lưu viện chủ. Trung xá sinh Tiết Tuấn hừ một tiếng, chúng ta muốn cùng ngươi tỉ thí, triệt để lột ngươi mặt nạ mắt. Phạm Ninh khinh thường lắc đầu, nếu như ta không thể so với đây. Mấy tên trung xá sinh đem hắn vây lại, một tên khác dáng người khôi ngô trung xá sinh Nô Kiện cười lạnh nói, chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Các ngươi đang làm gì? Lưu viện chủ nổi giận đùng đùng chạy đến, đằng sau đi theo chạy tới cáo trạng Lưu Khang. Mười mấy tên trung xá sinh nhao nhao tránh ra, Lưu viện chủ đi tới nhìn hằm hằm mọi người. Các ngươi vây quanh Phạm Ninh làm cái gì? Tiết Tuấn cao giọng nói, chúng ta cho là hắn thi hạng nhất không hợp lý. Một người khác cũng nói, chúng ta hoài nghi hắn gian lận. Lưu viện chủ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào chúng nhân nói, cái này chính là các ngươi lý do. Chính mình thi bất quá người khác, liền nói người khác gian lận. Các ngươi quá tự cho là đúng. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, Từ Tích thẳng tắp eo nói, Lưu viện chủ, chuyện này là trách nhiệm của ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Lưu viện chủ tức giận vô cùng mà cười, ngươi ngược lại là dũng cảm gánh trách, có phải hay không còn muốn để cho ta khích lệ ngươi vài câu. Lần này ngươi không có thi số 1, ngươi biết mình vấn đề ở chỗ nào. Còn có các ngươi. Lưu viện chủ lại chỉ vào mọi người, các ngươi không đi nghĩ lại chính mình vấn đề, lại vì khó một cái so với các ngươi thi tốt niên đệ, các ngươi tốt ý tứ sao. Chúng ta kiên trì cho rằng hạng nhất không phải là hắn. Từ Tích cũng không có bị Lưu viện chủ thuyết phục. Ngươi. Lưu viện chủ trong lòng hết sức thất vọng, chính mình giáo dục nửa ngày, đám này học sinh vẫn là khó chơi. Hắn phất phất tay, các ngươi đi thôi. Bảng danh sách đã định, có hay không nhận tùy cho các ngươi. Từ Tích ngẩng đầu, kiêu ngạo mà quay người đi, mọi người nhao nhao đi theo hắn rời đi, từ đầu đến cuối, ai cũng không nói câu nào. Một lát, mười mấy tên trung xá sinh đi được sạch sẽ. Lưu viện chủ thở dài đối Phạm Ninh nói, có phải hay không rất thất vọng. Phạm Ninh cười nói, thất vọng hẳn là bọn hắn, mà không phải ta. Lưu viện chủ trong lòng bất đắc dĩ, đối Phạm Ninh nói, cái này 7 cái học sinh một mực bèn lũng đoạn lấy trung xá sinh 7 người đứng đầu, 3 năm qua chưa hề sa sút, liền xem như cái khác trung xá sinh cướp đi số 1, bọn hắn đều không tiếp thụ được, càng không nói dùng là ngươi dạng này vừa mới vào học đường nông thôn hài tử, ngươi phải hiểu bọn hắn. Ta hoàn toàn có thể hiểu được. Phạm Ninh cười nhạt nói, xem bọn hắn quần áo ăn nói, xem gia thế của bọn hắn học thức, xem thân phận của bọn hắn bối cảnh, bọn hắn là có cái vốn để kiêu ngạo. Có thể lý giải sắp xếp giải, chúng ta vẫn là đối mặt hiện thực là, ta thi số 1, mà không phải bọn hắn. Chương 48, thừa lúc vắng mà vào. Phạm Ninh đoạt được kỳ thi hàng năm thứ nhất, đạt được 20 lượng bạc hậu thưởng. Khi Phạm Ninh đem 20 lượng bạc phóng ở trước mặt mẫu thân lúc, Trương Tam Nương thái độ khác thường, lại ôm nhi tử lên tiếng khóc giống lên. Nàng nghĩ đến chính mình ngày đầu tiên đưa nhi tử lên tiểu học thúc lúc, trên đường đi những cái kia mỉa mai ánh mắt, những cái kia lời khó nghe. Còn có hàng xóm cùng hảo hữu thuyết phục, khuyên nàng không cần lãng phí tiền. Thậm chí công công cũng vô bàn mắng nàng bại gia, nhi tử đi học thuộc sau, mỗi lần khảo thí cũng là tên cuối cùng, thậm chí liền chữ sẽ không viết mấy cái. Phô thiên cái địa mỉa mai cùng chế rêu ép tới bọn hắn một nhà không thở nổi, tất cả khuất nhục cùng ủy khuất nàng đều yên lặng chịu đựng, nhưng nàng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đưa nhi tử đi học, thà rằng chính mình ăn khang nữa rau, cũng phải đem tiền một văn để dành được đến cho nhi tử nộp học phí. Nàng tin tưởng con của mình tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Hôm nay, nhi tử thi toàn bộ học đường hạng nhất, nhiều năm bất thức đều cùng nhau phun lên Trương Tam Nương trong lòng, để nàng sao có thể không lên tiếng khóc giống. Phạm Thiết Chu khuyên thê tử nửa ngày, Trương Tam Nương mới rốt cục từ từ bình tĩnh trở lại, lau nước mắt, trong lòng khuất nhục đã biến mất, vui sướng bắt đầu chiếm cứ nội tâm của nàng. Trương Tam Nương lặp đi lặp lại xem Phạm Ninh hạng nhất ngợi khen thư, mặc dù nàng không quá biết chữ, nhưng phía trên hạng nhất 3 chữ nàng vẫn là nhận biết. Cười đến nàng miệng không khép lại. Ninh Nhi, trở lại đưa cho ông ngoại ngươi, bà ngoại nhìn lại. Mẹ, cái này 20 lượng bạc bèn thưởng cho ta đi. Phạm Ninh rèn sắt khi còn nóng, muốn đem 20 lượng bạc ban thưởng muốn tới tay. Ngươi đứa nhỏ này, ngược lại là sẽ nắm lấy thời cơ, tiểu hài tử ra ra, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Trương Tam Nương nuốt ve đầu của con trai nói, Ninh Nhi ngoan, những bạc này mẹ cất cho người cưới vợ. Trương Tam Nương lúc này nội tâm mặc dù 10 phần mềm mại yếu, nhưng ở vấn đề nguyên tắc bên trên nàng nhưng xưa nay không nhượng bộ. Bên cạnh Phạm Thiết Chu thấy Nhi Tử một mặt hề hoài, liền thay Nhi Tử nói hai câu lời hữu ích, nương tử, lập tức liền muốn tết, bao nhiêu cho hải tử một hai quan tiền tiêu vặt đi. Phạm Thiết Chu cái này một hai tháng kiếm tiền không tệ, trong nhà địa vị cũng hơi có đề cao. Trương Tam Nương nhéo nhéo Nhi Tử đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, tốt ta. Đã ngươi cha mở miệng, vậy liền cho ngươi 500 văn tiền, xem như ngươi lần thi này đệ nhất ban thưởng. 20 lượng bạc biến thành 500 văn tiền, trọn vẹn rút lại 40 bội. Cũng may Phạm Ninh có chuẩn bị tâm lý, biết mẹ hắn là thuộc tỷ hưu, bạc đến trong tay nàng bèn mơ tưởng trở ra. Lao nương chịu cho mình 500 văn tiền đã là lòng từ bi. Ăn nghỉ cơm trưa, Phạm Ninh trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường phát sầu, hắn tiền bạc bây giờ túng quẫn, lần trước bán thành tiền ngọc bội được 4 lượng bạc, mua khối kia ngàn động hoa đá 1 lượng bạc, về sau cho Chu bội mua khối kia thượng phẩm linh bích thạch liền xài hắn 2 quan 500 văn tiền. Mắt thấy cuối năm, đều bán hàng rong đều phải thu nạp tài chính. Kỳ thạch hạng sẽ có một ít ép dương hàng tốt xuất hiện, đoạn thời gian trước chính mình chuẩn bị kỳ thi hàng năm không thời gian, khó khăn mấy người thi xong, Phạm Ninh hôm nay liền muốn đi kỳ thạch hạng đụng chút vật khí. Vấn đề là, hắn hiện tại trong tay chỉ còn lại 500 văn tiền, không có tiền vốn làm sao bây giờ. Đúng rồi, chính mình không phải còn có một khối ngọc bội sao. Hắn nhớ kỹ giống như rơi vào đầu giường cái này trong góc, lúc đó chính mình đi học gấp, không có kịp thời tìm ra, về sau bèn quên. Phạm Ninh xoay người. Đệm chăn toàn bộ nhấc lên, trên giường tìm kiếm nửa ngày, rốt cục ở giường trong khe đem một khối khắc ngọc bội tìm được. Quá tốt rồi, lại có tiền. Phạm Ninh cao hứng nặng nề hôn ngọc bội một cái. Ninh Nhi, có cái gì quần áo bẩn, mau mau lấy xuống. Trương Tam Nương dưới lầu hô to. Đến rồi. Phạm Ninh cầm hai kiện quần áo bẩn bước nhanh xuống lầu, lúc này, Phạm Thiết Chu ăn cơm chưa xong đang muốn đi y quán. Ninh Nhi. Phạm Thiết Chu gọi lại Nhi Tử, hắn thấy thê tử không ở. Liền vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một tỏi bạc, ước chừng 1-2 trọng. Giấu đi, cũng đừng lại để cho mẹ ngươi tìm được. Tạ ơn cha. Phạm Ninh đại hỉ, phụ thân thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Phạm Thiết Chu cười hỏi, là không phải muốn đi nghịch tảng đá. Phạm Ninh cười cười, phụ thân vẫn là hiểu rất rõ chính mình. Ngươi đi đi. Ta cũng muốn đi y quán. Phạm Thiết Chu đi vài bước, lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu hướng Nhi Tử nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước để cho ta giúp ngươi tìm tảng đá sao? Phụ thân không nói, Phạm Ninh suýt nữa quên mất chuyện này, hắn liền vội vàng hỏi, có tin tức sao? Phạm Thiết Chu gật gật đầu, hai ngày trước, trong thôn Vương Nhị Thúc mang mẫu thân đến y quán xem bệnh, nói chỗ của hắn có mấy tảng đá, chuyên môn giữ lại cho ngươi, kêu ngươi có thời gian đi xem một chút. Phạm Ninh vui vẻ nói, chờ tết nghỉ, ta liền đi. Phạm Thiết Chu y quán có việc, vội vàng đi, Phạm Ninh cầm quần áo bẩn đi vào ngoại viện cái. Chỉ thấy mẫu thân Trương Tam Nương đang ngồi ở bên cạnh giếng giặt quần áo. Phạm Ninh đem quần áo phóng tới mẫu thân bên cạnh, gặp nàng tay cong đến đỏ bừng, không khỏi một trận yêu thương. Mẹ, ngươi cầm tới giặt quần áo cửa hàng đi thôi. Thời tiết như thế lạnh, chớ tự mình giặt. Giặt quần áo cửa hàng quá đắt, tắm ngươi một kiện trường sam liền muốn thu 10 văn tiền, nhà chúng ta tắm một lần liền muốn hoa 60 văn tiền, có thể mua 2 đấu gạo, vẫn là chính ta tắm đi. Nếu không ta cho ngươi nấu chút nước nóng. Nói bậy. Hiện tại bó củi đắt cỡ nào, đừng cho ta mù lãng phí. Phạm Ninh gãi gãi đầu, ta không phải mới vừa cho ngươi kiếm 20 lượng bạc sao. Ngươi a, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, ngươi kia 20 lượng bạc chỗ nào đủ. Trương Tam Nương thở dài một tiếng, mua một gánh tuổi thế mà muốn 20 văn tiền, ở tại trong trấn cái gì đều phải tốn tiền, ngẫm lại vẫn là nông thôn được. Những ngày gần đây, Trương Tam Nương bắt đầu hoài niệm nông thôn sinh hoạt, ngoại trừ mua dầu muối cùng vật dụng hàng ngày cần tiêu ít tiền bên ngoài. Cái khác đều không cần dùng tiền, hơi chút tiết kiệm một chút, mỗi tháng một quan tiền bèn đầy đủ dùng. Hiện tại bọn hắn ở tại trong trấn, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, ăn cơm, rau quả, thịt trứng, đều phải tốn tiền, mặc quần áo vớ giày cũng không thể quá thô ráp, muốn hơi chút có ý tứ một chút, còn có các loại hàng ngày vật phẩm, cơ hồ tất cả mọi thứ đều phải tốn tiền mua, uống liền khẩu nước nóng đều cực kỳ xa xỉ, một tháng 3-4 quan tiền căn bản cũng không đủ hoa. Phạm Ninh cười nói, cha kiếm được cũng không tính ít ta. Cha nó cha Phạm Thiết Chu hiện tại đi sớm về trễ cho người ta xem bệnh, phi thường vất vả, một tháng có thể kiếm 20 quan tiền tả hữu, bỏ đi mỗi tháng cho tiệm thuốc 5 quan tiền tiền thuê nhà, 2 quan tiền thuê dược đồng phí, còn có y quán một ít tất yếu chi tiêu, mỗi tháng thuần thu nhập có chừng 10 quan tiền. 10 quan tiền ở nông thôn tuyệt đối là cao thu nhập, nhưng ở trong trấn chỉ có thể coi là trung đẳng người ta, cùng Lưu Khang nhà không sai biệt lắm. Mẹ, nếu không nhà chúng ta liền xin một cái nữ hầu đi. Tìm tuổi trẻ tài giỏi, tốt nhất không có gia đình liên lụy, giúp ngươi nấu cơm giặt giũ, giảm bớt ngươi gánh vác. Trương Tam Nương ánh mắt bén nhọn hung hăng trừng một cái, ngươi dứt khoát bèn nói rõ, cho ngươi cha cưới phòng tiểu thiếp. Phạm Ninh giật mình, vội vàng đổi giọng, kia. Mời tiểu nha hoàn cũng được, 10 tuổi tả hữu, Lưu Khang nhà cũng có tiểu nha hoàn đây. Trương Tam Nương cười nói, Lưu Khang mẹ từng nói với ta, cái kia tiểu ngọc là cô nhi, tương lai chuẩn bị cho nhi tử làm tiểu thiếp, ngươi có phải hay không cực kỳ hâm mộ Lưu Khang, cho nên để mẹ cho ngươi cũng tìm tiểu nha hoàn, tương lai được làm cho ngươi thị tỷ. Phạm Ninh thật không biết mẹ của mình là cái gì tư tưởng, động một chút lại hướng về phương diện kia nghĩ, đơn giản để hắn im lặng. Phạm Ninh chẳng muốn lại nói, tăng thêm tốc độ bèn đi ra ngoài. Ngươi lại muốn chết đi nơi nào? Phạm Ninh chạy như một làn khói ra ngoài, xa xa nghe hắn hô to, ta đi Kỳ Thạch Hạng. Trương Tam Nương bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy đem nhi tử 2 kiện quần áo bẩn ném tới trong chậu. Con lớn như vậy, vẫn giống như ngoan đồng một dạng, động một chút lại chạy tới xem tảng đá, mấy khối tảng đá vụn có gì đáng xem. Trương Tam Nương nói liên miên lại nhải cờ trách nhi tử, nàng lại quên đi, nhà bọn hắn sinh hoạt kịch biến, liền đến bắt nguồn từ 2 khối tảng đá. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiểu nương tử giòn tan thanh âm, xin hỏi, nơi này là Phạm Ninh nhà sao? Trương Tam Nương vội vàng đứng người lên, ở trên người lau một cái trên tay nước, bước nhanh đi tới cửa. Chỉ thấy đứng ở cửa một cái 7-8 tuổi hài đồng, mặc dù là tiểu làng trang điểm, nhưng Trương Tam Nương một mắt liền nhận ra nàng là cái tiểu nương tử. Nàng quần áo hoa lệ, đầu đội một cái lớn mũ da, vẻ mặt tựa như vẽ một dạng, con mắt như thế linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp trắng non tinh xảo a. Quả thực là Trương Tam Nương chưa từng thấy qua tiểu mỹ nhân. Như thế nũng nịu tiểu mỹ nhân tìm đến mình nhi tử, Trương Tam Nương lập tức mừng rỡ. Phạm Ninh là nhi tử ta, ngươi là? Nguyên lai là đại nương, ta là Phạm Ninh đồng môn, ta họ Chu. Chu đội khuôn mặt tươi cười phá lệ nhu thuận ngọt ngào. Trương Tam Nương một mắt trông thấy đầu ngõ đứng đấy một cái cao đến dọa người cô gái trẻ tuổi, lại nghe tiểu nương tử họ Chu, nàng nhớ tới trợ phu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, ngươi là Chu tiểu con nhân, nhà ta Ninh Nhi thường thường nói về ngươi. Trương Tam Nương vội vàng tiếng nói, mau vào, mau vào. Bên ngoài lạnh lẽo, đến trong phòng ngồi. Chu đội gật gật đầu, đi vào viện tử, thăm dò nhìn một chút hỏi, Phạm Ninh không ở đây sao? Hắn đi. Tiệm sách, đứa nhỏ này thích xem thư, không có việc gì liền hướng tiệm sách chạy. Chu đội hé miệng cười một tiếng, họ Phạm A ngốc không ở tốt nhất. Chu đội đem một phong thư đưa cho Trương Tam Nương, đại nương, đây là ta cho Phạm Ninh lưu lại một phong thư, ta muốn trở về một chuyến Ngô Giang. Chỉ sợ phải qua Tết Nguyên Tiêu mới có thể trở về. Trương Tam Nương có chút kinh ngạc, tiểu nương tử muốn trở về Ngô Giang, thế mà còn cho nhi tử lưu lại tin, quan hệ bọn hắn rất tốt à. Quá khách khí, tiểu quan nhân mời tiến đến uống miếng nước. Tạ ơn đại nương. Chu đội miệng nhỏ cực ngọn, tiếu dung đáng yêu, dáng dấp lại cực kỳ tuấn tiếu, cái này khiến vẫn muốn cái nữ nhi Trương Tam Nương yêu thương đến ghê gớm. Nàng cho Chu đội đổ mật trong nước, lại đi tìm điểm tâm. Tên tiểu tử thúi này đem trong nhà chiêu đãi khách nhân điểm tâm đều ăn sạch. Trương Tam Nương tìm không thấy điểm tâm, đành phải hậm hực trở về. Đại nương, ta không đói bụng, ngươi mới vừa nói, Phạm Ninh thường xuyên nhắc tới ta. Trương Tam Nương vội vàng nói, đúng vậy a. Hắn thường thường nói đồng môn Chu tiểu quan nhân tính cách tốt nhất, ôn nhu đáng yêu, tâm địa khoan hậu, dáng dấp lại tuấn, mà lại đặc biệt thông minh. Chu đội mặt đỏ lên, thế này sao lại là Phạm Ninh nói lời, rõ ràng là mẹ hắn ở khen chính mình, bất quá nàng nghe được cũng thật cao hứng. Đại nương, ta muốn hỏi Phạm Ninh mượn quyển sách, có được hay không? Được. Được. Ta dẫn ngươi đi thư phòng của hắn. Phạm Ninh ở tại hậu viện phía tây 2 tầng trong tiểu lâu, hắn ở tại lầu 2, phía trên có 4 gian phòng, 2 gian phòng không giam giữ, mặt khác 1 gian là thư phòng, còn có 1 gian là phòng ngủ. Chu đội đã sớm nghĩ đến tìm hiểu một cái Phạm Ninh bí mật, hôm nay vừa vặn hắn không ở, là cái cơ hội tốt. Chu đội trong lòng đắc ý, tiểu tử thúi. Không nghĩ tới nha nội ta đây sẽ xông nơi ở của ngươi đi. Đi vào thư phòng, đối diện treo một bức đại khí bàng bạc bức họa lớn treo giữa nhà, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Phía dưới chứng minh là chuyển lời tôn nhi Phạm Ninh. Lạc khoản là tổ phụ Phạm Trọng Yêm. Chu đội mắt đều nhìn thẳng, hận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi, chết đáng ốc, thế mà cất giấu đồ tốt như vậy. Đây là hắn Tam A công viết cho hắn, vẫn cổ vũ hắn đi học cho giỏi, tương lai làm một cái có đảm đương có thành tựu người. Trương Tam Nương ở một bên giải thích, Tam A công thích nhất nhà ta Ninh Nhi, thường xuyên viết thư đến cổ vũ hắn. Nha! Chu Bội trong lòng có chút mất mát, chính mình tại sao không có tốt như vậy Tam A công, nàng Tam A công là đại thương nhân, cả ngày liền biết kiếm tiền. Trương Tam nương mắt thoáng nhìn, lại chợt phát hiện Nhi tử trên giường loạn theo ổ chó một dạng, nàng giật nảy mình, liền vội vàng đi tới thu thập. Chu Bội đi đến Phạm Ninh trước bàn sách, thấy bàn chất đống thật dày luyện chữ vốn, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng rất bội phục Phạm Ninh luyện chữ khắc khổ. Phạm Ninh thư pháp tiến bộ đến nhanh như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Lần này kỳ thi hàng năm Chu Bội vốn là thi thứ 5, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được, chết sống không chịu lên bảng, tăng thêm nàng chỉ là học đường dự thính sinh, lưu viện chủ liền không còn khó xử nàng. Chu Bội về nhà khóc lớn một trận, tổ phụ Chu Nguyên Phủ gặp nàng tâm tình không tốt, liền quyết định mang nàng trở về Ngô Giang ở một thời gian ngắn, vừa vặn mẹ già cũng muốn trở về Ngô Giang thăm hỏi thân thích. Nàng muốn tốt một đoạn thời gian không ở Ngô huyện. Hôm nay đặc biệt hướng Phạm Ninh tạm biệt. Lúc này, Chu Bội phát hiện bàn góc trái trên cùng có thật dày một chồng tin, nàng lật xem một cái, phần lớn là Phạm Trọng Yêm viết tới tin, nhưng có tam phong tin chữ viết 10 phần xinh đẹp, xem xét chính là nữ hài nhi viết chữ. Lạc khoản lại là biện lương Âu Dương Thiến. Chu Bội trong lòng lập tức có chút không thoải mái, bất quá nàng niên kỷ còn nhỏ, không thoải mái chỉ là nữ hài tử thiên tính, Chu Bội trong lòng càng nhiều là hiếu kỳ. Nàng thừa dịp Phạm Ninh mẹ trong phòng thu thập giường, liền từ phía dưới cùng nhất quất một phong Âu Dương Thiến tin, nhanh chóng nhét vào trong ngực. Đại nương, Phạm Ninh thư ta đều có, ta bèn không mượn. Được. Vậy chúng ta đi phía trước uống nước. Tạ ơn đại nương, thời gian không còn sớm, ta phải đi về, ta A Công sẽ lo lắng. Thêm ngoan hài tử, không giống nhà ta cái tiểu tử thúi kia, về nhà một lần liền chạy ra khỏi cửa. Chu Bội ngòn ngọt cười, đại nương, ta đi. Trương Tam nương một mực đem Chu Bội đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Thở dài một tiếng, lại tuấn tiếu, lại ôn nhu, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu như làm con dâu ta phụ thật tốt. Nàng lại nghĩ tới con trai mình, thế mà có thể để cho Chu đại quan nhân tôn nữ nhìn với con mắt khác, chứng minh con trai mình vẫn là rất có tiền đồ. Chương 49, phát tài tìm đạo. Phạm Ninh hai đời đều trải qua tương đối túng quẫn, đối tiền khát vọng đạo in dấu thật sâu ấn trong lòng hắn. Mặc dù trong sách tự có Hoàng Kim Úc, nhưng đó là chỉ làm quan lớn sau đủ loại đãi ngộ. Nhưng từ khi Phạm Ninh tận mắt nhìn thấy lên làm quan lớn Âu Dương Tu cũng mua không nổi phòng ở. Phạm Ninh liền không trông cậy vào tương lai mình có thể dựa vào làm quan phát tài. Tiền là đồ tốt, có tiền, tổ mẫu của hắn cũng có thể sống đến 80 mấy tuổi, nhàn hạ chồng chút chính mình thức nhắm. Có tiền, cha mẹ của mình cũng có thể ở lại Chu gia như thế lâm viên đại trạch, phụ thân không cần giống như Châu một dạng không biết ngày đêm buôn ba, mẫu thân cũng có thể đem quần áo đưa đi giặt quần áo cửa hàng, không cần lại vì sinh kế phát sầu. Ở Tống Triều kiếm tiền phương pháp có không ít, nhưng đã muốn kiếm nhiều tiền còn có thể rơi một cái văn nhân nhã danh, không dính lên hơi tiền bị, loại cơ hội này lại không nhiều. Nhưng Phạm Ninh đời trước liền biết, loại cơ hội này có hai cái, một cái là xuất bản, một cái khác chính là đồ chơi văn hóa. Thưởng thức thạch con đường này là Chu Lân dẫn hắn nhập môn. Phạm Ninh đã từng tính toán qua Chu Lân tài phú, nếu như đem hắn gần ngàn kiện thưởng thức thạch tinh phẩm vận đi đến kinh thành đấu giá, vậy ít nhất có thể đánh ra 30 vạn quan trở lên. Ai có thể nghĩ tới, Ôn Tồn Lễ Độ Chu Lân vẹn vẹn siêu tầm tảng đá bèn có khổng lồ như thế tài phú, mà hắn tốn tiền vốn cũng chỉ mới 1.5 vạn quan. Nhập môn sau đó, Phạm Ninh rốt cục khắc sâu giải được đại tống sĩ phu đối thưởng thức thạch của Nhật, đã đến tột đỉnh trình độ. Liên Thiên Tử tiện tay thưởng cho hắn đồ vật cũng là một chuỗi bảo thạch, Tống Huy Tông Triệu Cắt càng là hận không thể đem đá Thái Hồ toàn bộ đào được chính mình trong hoàng cung đi. Sĩ phu truy thạch của Nhật, xa vào tại thưởng thạch chơi thạch, phú thương lớn giả cũng đi theo phụ làm phong nhã. Tống Triều văn nhân mặc khách cùng cự buôn bán lớn giả đối kỳ thạch yêu quý đã đến một loại cảnh giới. Phạm Ninh so người thời Tống nhiều 1.000 năm kiến thức, hắn tin tưởng mình có thể ở thưởng thức thạch phương diện xông ra một cái phát tài mới đường tới. Đi con đường của mình, để hậu nhân không đường có thể đi. Bất quá Phạm Ninh cũng biết, việc này thực không thể gấp, được từ từ đi. Lúc này, Phạm Ninh đang kỳ thạch hạng bên trong ngang qua, đầu này hai dặm dài ngõ nhỏ hắn sớm đã vô cùng quen thuộc, rất nhiều bán hàng rong cũng biết hắn. Tiểu gia hỏa này có chút kiến thức, vận khí không tệ. Phạm Ninh quen thuộc kỳ thạch hạng, cũng phát hiện ở chỗ này nghịch chút đồ tốt rất khó khăn, nơi này đá Thái Hồ phần lớn là trung hạ mấy người phẩm tướng, ngay cả hắn đều trướng mắt, lại càng không cần phải nói lao ra từ Chu Lân. Thượng phẩm rất ít, tinh phẩm càng là hiếm thấy, về phần cực phẩm, như lần trước khối kia ngàn động thạch chính là cực phẩm, kia thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai kiện thượng phẩm, cũng sẽ bị cửa hàng lớn cửa hàng nhanh chóng chặn đường. Cửa hàng lớn cửa hàng bên trong tinh phẩm cũng không nhiều, chủ yếu lấy thượng phẩm làm chủ, số lượng mặc dù không ít, nhưng giá cả lại làm cho người ủ rũ. động một tí 5-60 quan, Phạm Ninh mua không nổi, coi như mua được cũng không có lợi nhuận có thể nói. Kỳ thạch quán những thứ này cửa hàng lớn cửa hàng dù sao kinh doanh mấy chục năm, hàng hóa đầu nguồn cùng hộ khách đều bị bọn chúng trưởng khống. Phạm Ninh chỉ có Chu Lân một cái cấp cao hộ khách mà lại cũng không có nguồn cung cấp, chỉ có thể là nghiệp dư chơi đùa. Lý Đại Thúc, trong túi có cái gì ép dương hàng tốt? Phạm Ninh đi đến một người tên béo da đen bán hàng rong trước mặt, cười hì hì lật hắn cái túi. Cái này tên béo da đen bán hàng rong chính là lần trước thu được cực phẩm ngàn động thạch tiểu phiến, quang phúc hương tưởng đồn người, gọi Lý A Mao, hắn là cái thạch con buôn, quanh năm tháng dài ở Thái Hồ chung quanh nông gia thu mua đá Thái Hồ, sau đó tới bày quẩy bán hàng kiếm trên lệnh giá. Phạm Ninh nói cho hắn biết, lần trước khối kia đá Thái Hồ hắn bán 10 quan tiền, Lý A Mao cũng là không tức giận, tảng đá kia hắn dùng 50 văn tiền thu mua đến, bán cho thư sinh 2 quan tiền, kiếm lợi 40 bội. Phạm Ninh một quan tiền theo thư sinh trong tay trở về mua, 10 quan tiền bán đi, lật gấp 10 cũng rất bình thường. Nếu như tảng đá kia là thật, liền đáng giá 10 quan tiền cái giá này. Về phần bán 200 lạng bạc ròng, vậy thì không phải là hắn loại này tầng dưới chốt bách tính có thể tưởng tượng. Phạm Ninh lần trước ở hắn nơi này lại nghịch đến một khối thượng phẩm linh bích thạch, cho Chu Bội, kia xú nha đầu thế mà không nhận, lại không chịu trả lại cho mình, quả thực để Phạm Ninh nổi nóng. Lý A Mao vội vàng che chính mình cái túi, đi, đi, đi. Ta chỗ này không vật gì tốt, lần trước khối kia linh bích thạch ta bán thiệt thòi, ngươi nếu lại bổ ta 500 văn tiền. Phạm Ninh lại tay mắt lanh lẹ, một cái móc ra một khối trái bưởi lớn nhỏ đá tròn đầu. Đây là cái gì tảng đá? Lý A Mao liếc qua tảng đá kia, hứng hở nói, cái này a, đây là thọ sơn thạch, khắc ấn chưa dùng, ngươi muốn, tiện nghi bán cho ngươi. Phạm Ninh trong lòng có một loại đem cái này Lý A Mao hung hăng đánh một trận nỗi kích động, trong tay mình cầm tới rõ ràng là một khối cực phẩm điển hoàng thạch, hắn thế mà còn muốn tiện nghi bán cho chính mình. Bất quá cái này cũng không trách Lý A Mao, thọ sơn thạch mặc dù sớm tại Nam Bắc Triều khi bèn có người dùng nó khi điêu khắc vật liệu, nhưng cho đến Nguyên Triều khi mới bắt đầu lưu hành, về phần điển hoàng thạch. Càng phải đến Minh Thanh khi mới có thể giá trị bản thân đột ngột tăng ngàn vạn bội. Ở Tống Triều, thích nó người còn không nhiều, thuộc về ít lưu ý siêu tầm thạch. Lý A Mao loại này thạch con buôn chí ít còn biết nó gọi thọ sơn thạch, mà người bình thường chỉ biết lấy nó đi sửa phòng ở. Chu Lân chính là ít có thích thọ sơn thạch người, cũng biết điền hoàng thạch thưởng thức giá trị, Phạm Ninh ngay tại hắn trong kho hàng thấy qua một khối to bằng vại nước cực phẩm điền hoàng thạch. Tảng đá kia bao nhiêu tiền? Phạm Ninh không có cố ý rèm pha trong tay điền hoàng thạch. Không cần thiết, Lý A Mao nếu nói tiện nghi bán cho chính mình, kia giá tiền của nó bèn sẽ không vượt qua 300 văn tiền. Chúng ta là người quen biết cũ, ta cũng không nhiều mớn, 200 văn tiền ngươi lấy đi. Tảng đá kia là Lý A Mao 10 văn tiền thu vào tới, hắn cảm thấy phẩm tướng tốt mới mang lên sạp hàng. Có thể 7-3 ngày cũng không có người hỏi thăm, hắn buổi chiều mới thu hồi cái túi, không ngờ bèn bị Phạm Ninh lật ra tới. Quá mắc, tiền của ta cũng là từ trong hàm răng chóc xuống, ngươi có ý tốt muốn ta 200 văn. Vậy ngươi cho bao nhiêu? Nhiều nhất 20 văn. Đi. 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 Đi một bên chơi. Lý A Mao đưa tay muốn cướp tảng đá, Phạm Ninh lại không cho hắn, hắn chợt phát hiện sạp hàng bên trên có khối đá Thái Hồ dị thường nhìn quen mắt, vội vàng đoạt lấy tới. Đại thúc, khối này đá Thái Hồ là thật sao? Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đây? Tảng đá kia làm sao không phải thật sự? Vừa rồi kỳ thạch quán đã có người tới thu mua, ta bèn thiên không bán cho bọn hắn, ngươi muốn. Không thể thấp hơn 3 quan tiền. Phạm Ninh nhìn kỹ khối này đá Thái Hồ, lập tức rõ ràng chính mình là cảm giác gì nhìn quen mắt, tảng đá kia rất giống Phạm Khoan Khê Sơn hành lữ đồ, ở giữa thế mà còn có một cái bạch tuyến, chính là ngàn thước thác nước ca. Nếu như phía trên lại trồng một chút xíu rêu xanh, đơn giản bèn giống nhau như lúc. Đáng tiếc cái này Lý A Mao không học thức, chưa có xem Khê Sơn hành lữ đồ, bằng không hắn muốn phát bút tiểu tài, đương nhiên. Tống Triều có thể có cơ hội nhìn qua Khê Sơn hành lữ đồ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá coi như không có Khê Sơn hành lữ đồ, vẹn vẹn dựa vào khối này đá Thái Hồ hùng kỳ tạo hình, cũng là một khối thượng phẩm đá Thái Hồ. Lúc này, Phạm Ninh xa xa trông thấy kỳ thạch quán lý trưởng quỹ chính vội vàng hướng bên này đi tới. Hắn lập tức móc ra 3 cái 1-2 trọng ngân lóa cái ném cho Lý A Mao, lại chỉ điền hoàng thạch. Khối này thọ sơn thạch coi như vật kèm theo. Có thể, đưa cho ngươi. Đại thúc. Ta mắc tiểu, đi trước một bước. Phạm Ninh nhanh chóng đem 2 khối tảng đá cất vào túi, quay người bèn chạy gấp mà đi. Tên tiểu tử thúi này, cũng có tiền A. Lý A Mao nhéo nhéo 3 lượng bạc, mặt mày hớn hở thu vào trong lòng. Lúc này, kỳ thạch quán lý trưởng quỹ đi theo tiểu nhị vội vàng đi tới. Trưởng quỹ, chính là chỗ này. Lý trưởng quỹ nhìn sạp hàng một vòng, cũng không nhìn thấy tiểu nhị nói thượng phẩm đá Thái Hồ. tảng đá ở đâu? Tiểu nhị cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi còn ở nơi này a? Lao Lý đầu, vừa rồi tảng đá kia đây.
Cái gì tảng đá?
Ta chỗ này tất cả đều là tảng đá.
Tiểu nhị nửa ngày ấp a ấp đúng nói, chính là ta nói có chút. Có chút tỉ vết khối kia.
Bán. Lý A Mao lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu lao nhân ra người nói có tỉ vết, ta liền tiện nghi bán thôi.
Lý trưởng quỹ nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn bỗng nhiên trở lại hung hăng một bàn tay hướng tiểu nhị đánh tới.
Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư đồ đần.
Tiểu nhị ôm đầu ủy khuất nói, là ngươi dạy cho chúng ta nói sao?
Muốn nói có tỉ vết, được ép giá thu mua.
Lý trưởng quỹ hận không thể đem cái này ngu ngốc tiểu nhị kéo về đi hành hung một trận, nhưng bây giờ hắn quan tâm hơn khối kia đá Thái Hồ, hùng hồn như Thái Sơn, đây chính là tuyệt đối có thể bán 50 quan giá cao a.
Hắn cười theo hỏi, lão Lý, chúng ta cũng là bảng gia, một bút không viết ra được hai cái lý chữ, ngươi có thể không nói cho ta, ngươi tảng đá kia bán cho người nào?
Lý trưởng quỹ chỉ hy vọng cái kia người mua không biết hàng, chính mình lại đem nó mua về.
Lý A Mao cũng không dám quá đắc tội Kỳ Thạch Quán, hắn nhân tiện nói, bọn ngươi kế ta nói tảng đá có tí vết, làm ta nản lòng thoái trí, vừa vặn phạm tiểu quan nhân tới, hắn một mắt xem bên trong tảng đá kia, ta liền tiện nghi bán cho hắn.
Lý trưởng quỹ tức giận đến dậm chân một cái, tại sao lại là cái tiểu tử thúi kia?
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, năm mới sắp tới.
Phạm Ninh một hơi chạy về nhà, tiến vào thư phòng liền không dằn nổi lấy ra hai khối tảng đá.
Hắn trước xem điền hoàng thạch, màu xám trắng vỏ ngoài đã bong ra từng mảng đi một bộ phận, lộ ra bên trong ôn nhuận vàng trong vắt bản thể, nếu như vỏ ngoài toàn bộ lột đi, ngoại hình hẳn là hình cái trứng, trái bưởi cỡ.
Đây chính là cực phẩm đống thạch điền hoàng a.
Toàn thạch toàn thân minh thấu, lóe ra pha lê quang trạch, giống như ngưng kết mặt ọng, chân bóng vô cùng, phía trên phân bố dày như dệt lưới mảnh củ cải vân, sơ dày tinh tế, trật tự bất loạn.
Hậu thế một dăm điền hoàng liền muốn vượt qua hoàng kim giá cả mười mấy lần, đáng tiếc người thời Tống còn đối với nó hứng thú không lớn.
Phạm Ninh buông xuống điền hoàng thạch, lại nâng lên đá Thái Hồ.
Hắn hiện tại đối đá Thái Hồ đã rất có thể ngộ, đá Thái Hồ nếu như phát dục hoàn mỹ, liền có thể xưng là thượng phẩm hoặc là tinh phẩm. Nhưng muốn bị xưng là cực phẩm nhất định phải có hiếm hi hữu chỗ.
Tỷ như lần trước khối kia ngàn động thạch, ngay tại ở nó ngàn lô linh lung, vạn người không được một.
Mà khối này đá Thái Hồ, ngoại hình giống như một tòa núi lớn, thế núi hùng vĩ, ngược lại cùng Thái Sơn có mấy phần hình tượng, làm cho người ngưỡng mộ núi cao.
Nếu như không có Phạm Khoan Khê Sơn hành lữ đồ, cái này đá Thái Hồ chỉ có thể coi là thượng phẩm, miễn cưỡng có thể gọi là tinh phẩm.
Nhưng cũng là bởi vì có Khê Sơn hành lữ đồ, khối này đá Thái Hồ liền giao phó linh hồn, có thể thăng nghiên cứu là cực phẩm, khối này đá Thái Hồ tự nhiên cũng gọi là suối núi lữ hành thạch.
Phạm Ninh càng xem càng thích, mặc dù cái này hai khối tảng đá hắn muốn chính mình để, thế nhưng vì mình kiếm tiền đại kế, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích.
Tảng đá kia không có ý định bán cho Chu Lân cho giá hơi thấp, Phạm Ninh cần chờ cơ hội, dùng kinh thành giá cả đem nó bán đi.
Lúc này, trong viện truyền đến mẫu thân tiếng la, Ninh Nhi,
ta đến rồi.
Phạm Ninh giấu hai khối tảng đá, chạy vội xuống lầu.
Mẹ, có phải hay không bảo ta ăn cơm?
Mỗi lần bảo ngươi, chỉ có biết ăn cơm.
Trương Tam Nương tức giận nguyết hắn một cái, ngươi trở về lúc nào, mẹ cũng không biết.
Ta vừa trở về, vừa rồi mắc tiểu, chạy tới bên trên nhà xí.
Trương Tam Nương chỉ khách đường, buổi chiều có cái tiểu nương tử cho ngươi đưa tin, đang khách đường bên trên đây.
Tiểu nương.
Phạm Ninh không hiểu gãi gãi đầu, là ai a?
Tin trên bàn, chính mình đi xem.
Phạm Ninh quay người hướng khách đường đi vào trong đi, trên bàn quả nhiên có một phong thư, hắn lướt qua, lập tức nhảy dựng lên.
Mẹ! Có phải hay không một cái trang điểm thành tiểu tử bộ dáng man nha đầu?
Trương Tam Nương mặt trầm xuống, không cho phép ngươi nói người ta như vậy dịu dàng dễ thân, có chi thức hiểu lệ nghĩa tiểu nương tử, thế mà bị ngươi nói thành man nha đầu, ngươi tên tiểu tử thúi này có phải hay không lại ngứa ra?
Phạm Ninh lật một chút khinh bỉ, dịu dàng dễ thân, có chi thức hiểu lệ nghĩa, đây là đang nói Chu Bội sao?
Đã qua 25, năm mới cũng nhanh, 25, mài đậu hũ, 26, đi mua thịt, 27, giết gà trống.
Đến 28, trên trấn tiếng pháo nổ bắt đầu vang lên, từng nhà đều đang thiếp cửa phủ, treo câu đối xuân, bị đồ tô rượu, triệt để quét dọn vệ sinh, từng bầy tiểu hài tử mặc vào quần áo mới khắp nơi chạy.
Học đường là 28 ngày giữa trưa nghỉ, đến tháng riêng mùng 6 bắt đầu lên lớp.
Vừa nghỉ học, Phạm Ninh liền dẫn Lưu Khang hướng Kỳ Thạch Hạng chạy đi.
Lưu Khang nghe nói Phạm Ninh khối kia trụ trạng đá Thái Hồ bán được 10 quan tiền, trọn vẹn kiếm lời gấp 10, để tâm hắn nhột khó nhịn, liền quấn lấy Phạm Ninh để hắn cũng phát bút tiểu tài.
Phạm Ninh thì là muốn lại đi nghịch một khối điền hoàng thạch,
trái bưởi lớn điền hoàng thạch mới 200 văn tiền, nếu như không đem kỳ thạch hạng điền hoàng thạch hết thảy quét sạch, hắn cảm giác chính mình là đang phạm tội. Nhưng kết quả lại vượt quá hai người dự kiến, kỳ thạch hạng trống rỗng, một cái bán hàng rong đều không có, toàn bộ về nhà ăn Tết đi, ngay cả cửa hàng cũng nhao nhao phủ lên khóa lớn, dán lên năm mới không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Vô hụt, hai người đành phải hề vải về nhà. Đi đến trên đường, Phạm Ninh chợt nhớ tới một chuyện, nhất chuyển châu ngoặt liền đi phụ thân y quán. Bác sĩ ngoại khoa xác thực bề bộn nhiều việc, thời cổ mọi người cũng là thủ công lao động, động một chút lại sẽ lắc lắc làm bị thương, tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền nuôi gia đình, một ngày đều không dừng được, không có mấy người sẽ nằm trong nhà nhàn nhã dưỡng thương. Vì mau chóng phục hồi như cũ, mọi người cũng sẽ tìm đến y sinh trị thương. Phạm Thiết Chu loay hoay giống như con quay, một khắc đều không dừng được, Phạm Ninh ngay tại một bên ngồi, xem phụ thân dùng cái kia một chiêu quang vinh chữa bệnh. Có chuyện gì? Phạm Thiết Chu đưa tiễn một bệnh nhân, rốt cục thở dốc một hơi. Cha, ta muốn về chuyến Tưởng Loan thôn. Hiện tại, Phạm Thiết Chu giật nảy mình, hắn hiện tại có thể không có thời gian. Ngày mai đi. Phạm Ninh do dự một chút nói, muốn đi xem bà, lại thuận tiện đi Vương Nhị Thúc nhà, lần trước ngươi không phải nói hắn có mấy khối tảng đá lưu cho ta. Phạm Thiết Chu nhịn không được cười lên, ngươi nói ngược đi. Muốn đi Vương Nhị Thúc nhà, lại thuận tiện nhìn xem bà. Cũng là một cái ý tứ á. Phạm Ninh gãi gãi đầu cười nói, Tết thuyền không tốt thuê, cha ngày mai có thể hay không đưa ta một chuyến. Phạm Thiết Chu nở nụ cười, ngày mai mẹ ngươi muốn đi nhà bà ngoại, ngươi liền bồi nàng cùng đi, dù sao rất gần, chính mình rút cái thời gian chạy chuyến Tưởng Loan thôn là được. Phạm Ninh mẫu thân nhà mẹ đẻ là tiểu nham người trong thôn, cách Tưởng Loan thôn không đủ ba dặm, ngay tại núi một bên khác. Tiểu nham thôn cũng là một tòa thôn trang nhỏ, 30-40 gia đình, hơn phân nửa đều họ Trương. Nơi này người ta chủ yếu lấy làm ruộng mà sống, Phạm Ninh ông ngoại xem như trung đông, trong nhà có hơn 40 mẫu thượng điển. Trương Thái Công dưới gối chỉ có một trai một gái, trưởng nữ chính là Trương Tam Nương, 10 năm trước gả cho thôn bên cạnh ngư dân Phạm Thiết Chu. Nhi tử gọi là Trương Bình, là cái cực kỳ tài giỏi người trẻ tuổi, 5 năm trước cưới vợ, sinh một đứa con gái, trước mắt hai vợ chồng đang cố gắng, tranh thủ sớm ngày sinh cái mập mạp tiểu tử. Phạm Ninh cùng mẫu thân là ngồi thủy căn A công thuyền đi tiểu nham thôn, hôm nay Trương thủy căn thuyền vừa vặn có không. Đại điện nữ, ngươi có phúc khí A. Thiết Chu làm y sư, thu nhập lập tức gia tăng mấy lần, còn chuyển đến trên trấn, có chính mình phòng lớn trạch, cha ngươi trong thôn khắp nơi khen ngươi đây. Trương thủy căn trên đường đi đều đang tán dương, Trương Tam Nương lại hơi có vẻ trầm mặc, nàng nhìn qua trên đường từng tòa thôn trang, trong lòng lại có một loại không nói ra được mất mát. Nàng càng ngày càng hoài niệm chính mình phòng ở cũ. Mặc dù nhà mới rộng rãi sáng tỏ, nhưng nàng lại cảm thấy 10 phần tịch mịch, ngay cả người nói chuyện đều không có, không giống đang Tưởng Loan thôn, thất đại cô bát đại gì, một đám nữ nhân tập hợp một chỗ, tâm sự đông ra dài tây nhà ngắn, nửa ngày liền đi qua. Ba gian nhà tranh mặc dù cũ nát, nhưng ấm áp khoái hoạt ta. Nào giống hiện tại, ở một tháng nhiều, đối diện hàng xóm ngay cả chẳng hề nói một câu qua, nữ chủ nhân cùng đối mặt mình mặt đi qua, đều làm như không thấy. Ninh Nhi, chúng ta chuyển về Tưởng Loan thôn đi. Trương Tam Nương thốt ra. Mẹ, ngươi thật muốn trở về, ta không có ý kiến. Phạm Ninh cười nói. Trương Tam Nương thở dài, nàng cũng chỉ là nói một chút, sao có thể thực chuyển về đi. Nàng rời đến trên trấn để toàn người trong thôn hâm mộ ghê gớm, mỗi cái đến trên trấn thôn dân tham quan nhà nàng khi đều phải sợ hãi thán phục một lần, các loại ước ao ghen tị, quả thực để nàng đắc ý một tháng. Hiện tại lại chuyển về đi, người trong thôn ha không sẽ cười chết nàng, nàng có thể gánh không nổi cái mặt này. Lại nói. Đại lang làm sao bây giờ? Một mình hắn ở tại trên trấn, vạn nhất.